áo ba lô cùng áo thun của Lâm Dư đã bị ướt đẫm, cậu biết Tiêu Trạch đùa mình, nhưng vẫn không có chút hăng hái nào để cãi lại cả. Sau khi Tiêu Trạch đi vào phòng tắm riêng trong phòng ngủ, cậu mới cởi quần áo bắt đầu tắm rửa. Buổi tối quả thật sấm chớp thiên lôi ầm ầm kéo tới, không lâu sau trời liền đổ cơn mưa. Lâm Dư lưu luyến đóng cửa sổ lầu gác lại, sau đó nằm thẳng trên giường bắt đầu tuôn ra mấy suy nghĩ kỳ quái. Nghĩ tới chàng trai hủy dung, lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp. Nghĩ đến con đảo huyền minh mập lông, cùng tiểu hắc hay bắt nạt cậu nữa. Không có gió thổi vào, lầu gác nhanh chóng trở nên oi bức, cậu đạp chân ra, lan qua lộn lại mà ở trên giường như cái bánh nướng áp chảo. Cuối cùng cậu lại nghĩ đến Tiêu Trạch, Tiêu Trạch còn dám chăm sóc tận 6 con mèo, lỡ mà đặt anh vào cổ đại chắc chắn cũng là một người lên núi đánh hổ. Lâm Dương ngộp ở trên gối cười ngây ngô, rốt cục dần ngủ thiếp đi. Mưa suốt một đêm, lúc lớn lúc nhỏ, mãi đến tận trời sáng không chịu dứt. Lâm Dư đã hẹn người ta gặp mặt, dù cho mưa cũng không thể để thả bồ câu cho người ta, hơn 9 giờ rời giường chuẩn bị, còn tiếp tục đóng giả thành người mù. Hẹn rồi không đi, giống với cụm cho người khác leo cây. Cậu mang theo kính râm và cây dù che mưa, sau đó tính toán kỹ càng, trước khi đi không quên cầm theo cây gậy dẫn đường. Hôm nay Tiêu Trạch không đi chạy bộ, cho nên hiện tại vừa mới rời giường, vừa đi ra khỏi phòng ngủ đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Lâm Dư xuống lầu. Lúc đầu anh cứ tưởng mình nhìn lầm, nhìn kỹ lại, đúng là thao tác giả làm người mù. Không phải đã cam kết sẽ không lừa người khác nữa hay sao, thế chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Trạch không vội vã cũng chẳng hoảng hốt bình thản rửa mặt thay quần áo, sau 10 phút che dù ra cửa. Lúc đó anh đã cho tên chứng bị bợm này một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, nếu như lần này chứng bị bợm lật lọng, lại giả bộ mù lừa người, anh tuyệt đối sẽ không khoan dung lần thứ hai. Tản bộ đến bên ngoài công viên, từ phía xa anh đã nhìn thấy Lâm Dư ngồi ở trước vườn hoa. Tuy rằng cái ô to kia che kín người, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cây gậy dẫn đường đang trống trên mặt đất. Tiêu Trạch đứng ở dưới tán cây, trong tiếng mưa rơi ồn ào mà đốt một điếu thuốc. Hiện tại anh vô cùng buồn bực, cái khí trời và thời gian này thì có ai mà đi trên đường, càng không có ai dừng lại để đoán mệnh. Tên chứng bị bợm kia ngồi ngốc ở đó làm gì, giả bộ mù chuẩn bị lừa gạt ai đó hay sao? Lâm Dư đã đợi hơn một phút, cậu hơi nâng ô lên ngó sang lề đường. Chỉ với động tác này, Tiêu Trạch liền nhìn ra chứng bị bợm đang chờ người. Một chiếc xe taxi dừng lại ở lề đường, một chàng trai mặc đồng phục học sinh bước xuống từ trên xe. Chàng trai che dù bước nhanh đến chỗ Lâm Dư, sau đó ngồi xuống băng ghế nhỏ trước mặt cậu. Khoảng cách hai người rất gần, thậm chí vành ố che mưa còn chồng lên nhau. Tiêu Trạch phủi khói bụi còn sót lại, đẹp, đúng thật là có người đến đón mền. Trời mưa không tiện đón xe, để cho cậu chờ lâu rồi. Chàng trai vẫn che kín mít như trước, chỉ có trên cổ nhiều hơn một tấm thẻ. Ngày hôm nay đi tới cửa trường còn mang theo thẻ học sinh, tôi đã tưởng bản thân có can đảm đi vào, kết quả vẫn là thất bại. Lâm Dư nhìn thấy thẻ có viết tên, liền thử thăm dò hỏi, tôi tên Lâm Dư, cậu muốn tôi gọi cậu là gì? Trong nháy mắt, chàng trai kia có chút do dự, sau thành thực mà trả lời, tôi tên Diệp Hải Luân. Tên giống trong thẻ, điều này chứng tỏ đối phương hoàn toàn tin tưởng cậu. Lòng bàn tay cầm gậy dẫn đường của Lâm Dư có chút nóng, cậu lại hỏi, hôm nay cậu cũng đeo khẩu trang với kính râm sao? Diệp Hải Luân nói, ừ, có đeo. Cho nên phiền não của cậu là liên quan đến dung mạo phải không? Lâm Dư tận lực thả nhẹ âm thanh, chỉ lo sẽ kích thích đến đối phương. Diệp Hải Luân không có trả lời ngay, chậm rãi giơ tay tháo bỏ khẩu trang cùng kính râm xuống, tuy đã coi ô và mũ che chắn, thế nhưng cậu ta vẫn cảm thấy không mấy an toàn, đắp, lúc trước nhà ăn ở trường học phát nổ, xảy ra hỏa hoạn vô cùng lớn, tôi. Lâm Dư mới nhớ ra đã từng nghe tin tức này lúc ở nhà kia của Tiêu Trạch. Cơ mà lúc đó cậu không chú ý cho lắm, thì ra nguyên nhân thành ra như thế kia là nằm ở trường học. Cậu nhìn thấy Diệp Hải Luân do dự, liền bắt đầu dẫn dắt vấn đề, khi đó cậu ăn cơm ở nhà ăn hả? Diệp Hải Luân trả lời, tôi ăn xong rồi, lúc đó đang chơi bóng cùng bạn ở ngoài sân. Lâm Dư nghi ngờ nói, có phải là cậu không trốn thoát kịp hay không? Diệp Hải Luân lắc đầu, tôi nghe thấy có chuyện cho nên mới xông vào, lúc đó rất loạn, các thầy giáo không ai chú ý tới tôi cả. Lúc đi vào cậu không sợ gì hả? Lâm Dư dừng một chút, đám cháy nguy hiểm như thế, nếu như là tôi, chắc tôi sẽ trốn ra một nơi xa. Diệp Hải Luân ngừng lúc lâu mới nói tiếp, sợ chứ, nhưng tôi vẫn muốn cứu người hơn. Đôi mắt ở phía sau thấu kinh của Lâm Dư nhắm lại, đột nhiên cậu thấy có cái gì đó không được thoải mái. Cậu rất dũng cảm. Cậu chậm chậm mà nói, sau đó cảm thấy rất ư là khổ sở. Can đảm lớn đến mức có thể vọt vào đám cháy cứu người, giờ thành ra bộ dạng nào, ngay cả can đảm gặp người cũng không có. Sau một hồi yên lặng dài dằng dặc, Diệp Hải Luân mới che lấy nửa mặt mà hít sâu, đau khổ thẳng thắn, mặt của tôi đã bị hủy. Mưa lúc lớn lúc thì nhỏ cũng không chịu ngớt, Tiêu Trạch từ dưới tảng cây đi tới vườn hoa khác, cách vò hoa rảnh rảnh chữa Lâm Dư kết thúc công việc. Lúc chuông điện thoại Di vang lên, Diệp Hải Luân nhìn chằm chằm màn hình nói, ba tôi gọi tới, chắc ông ấy biết tôi không chịu tới trường, giờ muốn tìm tôi. Lâm Dư nói, vậy hôm nay nói tới đây thôi, gần đây trời không đẹp mấy, nhưng tôi đến đây mỗi ngày. Nếu cậu muốn nói chuyện tâm sự thì cứ tới tìm tôi, vẫn là tầm giờ này. Diệp Hải Luân còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu cảm ơn, phía sau truyền đến một tiếng nói trầm thấp quen thuộc, kinh doanh ven đường trong mưa cực khổ, hay là về lại cửa tiệm đi. Lâm Dư quay đầu lại, sợ đến mức ném luôn cây dù, anh. Tiêu Trạch đút một tay vào túi quần, đêm qua còn rất tốt mà, sao hôm nay lại mù rồi? Anh ơi! Không phải như vậy đâu. Anh nghe em giải thích đi mà. Lâm Dư nhảy qua vườn hoa, cánh tay lay lay Tiêu Trạch, em không phải cố ý lừa anh đâu, thật sự đó. Anh chờ em sắp xếp câu từ lại cái đã. Tiêu Trạch nhìn cậu, còn sắp xếp, hay là cho cậu thời gian một phần Trần Tình Biểu luôn. Trần Tình Biểu, là tấu chương do Lý Mật viết dâng lên Tấn Vũ Đế trong thời kỳ Tam Quốc Lương Tấn, nói rõ bản thân không muốn nhậm chức để chăm sóc tổ mẫu. Trong tác phẩm viết lên tuổi thơ bất hạnh của mình, nói rõ tình cảm đặc biệt khi ông và tổ mẫu sống lẫn nhau, thuật lại đại ân tổ mẫu đã dưỡng dục bản thân, cùng với những thứ nên làm để đếp đáp công ơn đó, cảm tạ triều đình trọng dụng, lại nói lên khổ tâm không thể toàn mệnh, câu từ khẩn thiết, biểu lộ chân tình, ngôn ngữ ngắn gọn, uyển chuyển trôi chảy. Cái này hệt như tội phạm đang hoạt động bị bắt vậy đó, Lâm Dư vội muốn chết, mới la lên một nửa thấy sợ hãi vì Diệp Hải Luân vẫn còn ở đây. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hải Luân, cảm giác bản thân rơi vào trạng thái bó tay toàn tập. Cậu liền xông tới, lúc mới bắt đầu tôi không cố ý lừa cậu, vì cậu cho tôi là người mù, tôi lại sợ cậu không thả lỏng được nên giả mù luôn. Tôi chỉ muốn cậu có thể không lo lắng gì mà nói hết ra. Lâm Dư như quả cầu bị xì hơi, xin lỗi, nói cho cùng thì tôi đã lừa cậu, tôi sai rồi. Diệp Hải Luân khiếp sợ khủng hoảng cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng lại bị mấy lời giải thích hoảng loạn và tràn ngập sự áy náy của Lâm Dư làm cho cảm động. Nếu như cậu thật sự không muốn giúp mình, mà đơn giản chỉ là chế dễ ước, hà cớ gì chưa to thế này lại chạy ra đây cùng mình nói chuyện chứ. Nhưng mà dù gì cái bí mật của bản thân vô tri giác bị dò xét, cậu ta vẫn cảm thấy có chút khó chịu, chàng trai kia đeo che khẩu trang lại, âm thanh thấp đến mức nghe xong vẫn khó cảm thấy là thật, tôi đi trước, có cơ hội. Hẹn gặp lại. Diệp Hải Luân đón xe đi, lúc này ở chỗ đỏ chỉ còn sót lại Tiêu Trạch và Lâm Dư. Lâm Dư ngồi xổm xuống trừng trị thứ đồ vật của mình, rõ ràng cậu là vì lòng tốt, sao bây giờ bại lộ cứ như làm chuyện xấu xa vậy nè. Anh ơi, em không cố ý lừa anh mà. Cậu hoa nước quá trời, trời thì mưa to, đợi những 20 phút. Xong nói chuyện hơn nửa giờ, cuối cùng em chỉ lấy có 5 đồng, em có mưu đồ gì đâu cơ chứ. Cậu quăng gậy dẫn đường và kính dâm vào bã lỗ sau đó chui vào đi chung ô với Tiêu Trạch, kéo mép áo anh còn vừa đi vừa giải thích. Cậu kể từ lúc từ Diệp Hải Luân xuất hiện hiểu lầm cậu bị mù, tới lần gặp hôm nay, với cả lần gian chân kia của Diệp Hải Luân, toàn bộ đều kể tất tần tật cho Tiêu Trạch nghe. Có khi còn hay hơn cả Nghe Bình, chủ trì chương trình nữa. Từng là người dẫn chương trình số 1 của Đài Trung ương. Nói xong còn dùng sức kéo một cái, anh ơi, anh còn trách em giả mù không? Quả thật mọi chuyện đều có nguyên nhân, Tiêu Trạch là người hiểu đạo lý, cho nên sẽ không phủ định toàn bộ. Nhưng anh cũng đã tự nhủ sẽ không khoan dung lần thứ hai, để không mất mặt phải nói sang chuyện khác, tên kia tự động chạy vào đám cháy cứu người. Sau đó bị hủy dung, hiện tại ý chí sa sút, không muốn gặp bạn bè. Lực chú ý của Lâm Dư bị rời đi, gật đầu một cái nói, tình huống của cậu ta có thể làm phẫu thuật mà. Cơ mà có phải tốn rất nhiều tiền không anh? Nếu như nghiêm trọng, sau khi chữa xong còn tốn thêm một khoản chi phí lớn nữa. Tiêu Trạch nói, cái này trường học nên chịu trách nhiệm, dù sao nhà ăn phát nổ cũng là nguồn gốc gây ra tai nạn. Cả hai vừa nói chuyện vừa chạy về cửa tiệm, cơn mưa cũng dần tạnh đi. Vừa đóng dù lại, Tiêu Trạch và Lâm Dư liền nhìn thấy Tào An Kỳ ngồi xổm ở dưới mái hiên cửa tiệm. Tào An Kỳ một tay cầm điện thoại, một tay cầm hamburger, cái đức hạnh hệt như lần đầu gặp đêm kia. Ống quần học sinh bị kéo tới mắt cá chân, đôi giày vải dính chút nước mưa, dây thẻ học sinh quấn siêu siêu vẹo vẹo ở cặp sách, không đáng tin ý gì như chủ nhân của nó vậy. Lâm Dư ưu sầu nói, bộ cậu ấy nghỉ học luôn hay sao? Tào An Kỳ nghe tiếng ngẩng đầu, có vẻ đã chờ đến mất kiên nhẫn, hơn giờ ngọ làm gì mà không chịu mở cửa. Tôi chờ lâu lắm rồi đó. Cô xông tới len lén đưa điện thoại di động cho Lâm Dư, sau đó vênh mặt hất hàm sai khiến, giúp tôi nhắn tin cái, tay đang bận cầm đồ ăn không nhắn được. Lâm Dư cầm điện thoại di động lên, phần soạn tin nhắn đã đánh trước hai chữ nơi này. Tào An Kỳ trình bày, nơi này đúng là một gia đình không được đàng hoàng. Lâm Dư bấm xong hỏi, còn nữa không? Không phải Tào Quốc Vĩ kiếm 1-2 đồng tiền dơ bẩn sao, có gì đặc biệt, cả ngày về nhà chỉ biết cắm đầu chơi game. Ừm, xong. Ai là Tào Quốc Vĩ vậy? Bà tôi. Tiếp tục, người cũng không bình thường, cái gì cũng quản, ngay cả con ăn chuối tiêu hay ăn táo phải quản cho được, không thấy mệnh hay sao? Đừng cho là con không biết cái gì, thật ra cái gì con cũng biết, cái nhà này chắc chắn có vấn đề. Tào An Kỳ nhai hamburger, xong rồi, gửi đi. Lâm Dư cờ lật gửi đi, sao giống cãi nhau vậy, định gửi cho ai? Mẹ tôi. Ba ấy phiền lắm, mẹ cậu có phiền không? Tào An Kỳ cũng không muốn đáp án, vốn chỉ thuận miệng hỏi tìm kiếm sự tán đồng mà thôi. Gửi đi thành công, đúng lúc Tiêu Trạch mở cửa ra, Lâm Dư chuẩn bị trả điện thoại di động. Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, là một dãy số lạ, cậu đưa nó cho cô gái, có người gọi cho cậu. Tào An Kỳ nhấn lấy ấn nút trả lời, alo. Ai vậy? Lâm Dư đi đến cửa, cố ý đụng vào lưng Tiêu Trạch, chờ Tiêu Trạch quay đầu lại, cậu sẽ ngước đầu giả ngu. Hôm nay tuy chuyện giả người mù bị vạch trần, thế nhưng cậu cũng được tha thứ, điều này nói rõ Tiêu Trạch khách quan, chứ không hề suy xét một cách phiến diện đối với cậu. Không phiến diện chỉ kém chút xíu với sự yêu thích phải không ta? Không chừng là anh có chút thích cậu nữa kìa. Cho nên cậu mới bắt đầu bày trò để xem Tiêu Trạch có đánh mình không. Không biết sao Tiêu Trạch còn chưa kịp có động tác gì, đã nghe thấy được tiếng mắng của Tào An Kỳ, Diệp Hải Luân, mẹ nó cậu đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa. Tôi đã có bạn trai rồi, chớ có phiền tôi. Lâm Dư nín thở, là Diệp Hải Luân mà cậu biết đó à? Lúc này bạn nhỏ mập lông Đào Huyên Minh nhảy đến cửa, đoán chừng là nghe thấy được mùi hamburger trong tay Tào An Kỳ. Tào An Kỳ đối diện với chú mèo, cắn răng nghiến lợi nói, lừa cậu làm gì? Cậu ấy tên là Đào Huyên Minh, cậu ở đó mà tuyệt vọng đi. Lâm Dư thở ra, khiếp sợ nhìn đối phương. Mèo cũng có người yêu rồi, có lầm hay không đây? Quyển 2 chương 20. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vào đúng giờ trưa, tiệm sách mắt mèo treo biển nghỉ ngơi, báo hiệu đã đến thời gian nghỉ trưa. Trong cửa hàng cái ghế sofa và bàn nhỏ lại bị bài trí lại một phen, ghế xạ lòn đơn chạy tới đối diện cái xạ lồng nệm. Tiêu Trạch mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon dài, Lâm Dư vô cùng nghiêm túc ngồi ở bên cạnh anh, còn Tào An Kỳ chéo ngoảy hai chân ngồi đối diện chơi điện thoại di động. Cô nàng kéo cái tên Diệp Hải Luân vào danh sách đen lần hai, thêm một số nữa, cuối cùng kéo 5 số vào. Kéo xong liền thuận tiện gọi luôn thức ăn bên ngoài, câu ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch và Lâm Dư, không hề để ý mở miệng, chuyện gì? Làm gì mà như tam đường hội thẩm vậy, mẹ tôi cũng chưa bày ra mấy trò này. Ba người cùng tham gia một buổi hội thẩm. Tiêu Trạch hỏi, mẹ cô từng đánh cô chưa? Tào An Kỳ suy nghĩ một chút, khi còn bé từng đánh qua, lúc đó tôi không chịu nhận sai, bà ấy nói tôi ngoan cố hơn cả Lưu Hồ Lan sau đó giận bỏ nhà đi 2-3 ngày trời. Lưu Hồ Lan, 1932-1947, là người tỉnh Sơn Tây, nổi danh riêng liệt cách mạng, đảng viên cộng sản ưu tú. 8 tuổi học tiểu học, 10 tuổi tham gia hội nhi đồng. 1945 tiến vào ban huấn luyện phụ nữ cán bộ. 1946 đến thôn ở huyện Vân Chu tỉnh Sơn Tây công tác, đảm nhiệm vai trò bí thư, sau lên làm chủ nhiệm, trở thành đảng viên dự bị. 14 tuổi thu nhận làm đảng viên, 15 tuổi anh dũng hy sinh. Chủ tịch Mao Trạch Đông sau khi biết vô cùng đau lòng, vì Lưu Hồ Lan mà viết lên cậu sinh vĩ đại, chết vinh quang. Vì sao lại so sánh với sự ngoan cố, cứng đầu, vào ngày 1 tháng 11 năm 1947, cấp trên ra lệnh cho bà di chuyển đi. Tảng sáng ngày kế, đảng quốc dân đột nhiên bao vây. Trước bắt Thạch Tam Huệ áp giải về thân, lệnh cho toàn dân trong đến Miêu Quan Âm tập trung. Lưu Hồ Lan bởi vì kẻ phản đồ mật báo mà bị bật. Bà được hộ tống đến hội trường, bắt ép bà nói ra mọi chuyện, trong lúc hỏi cung, đảng quốc dân dùng trăm phương ngàn kế, vừa đấm vừa xoa, muốn dụ bà khai ra đồng đảng, hứa cho bà ruộng đất. Lưu Hồ Lan tuyệt không nói không câu nào, ung dung hy sinh. Lâm Dư cảm thấy giật mình, mẹ cậu cũng bỏ nhà đi nữa sao? Đúng vậy, bà ấy dạy mà tôi không nghe là cứ bỏ nhà đi. Tào An Kỳ cất điện thoại di động đi, tôi gọi thức ăn ngoài, phần cho ba người, cho nên cơm trưa này chúng ta cùng ăn, có thể tặng tôi ly kem không đây? Lâm Dư liền đứng dậy đi múc một ly, lúc đưa cho đối phương không buông tay ngay mà hơi khom lưng, tay kia chống lên bàn, cuối cùng cũng có thể đi vào vấn đề chính. Cậu biết Diệp Hải Luân? Mặt Tào An Kỳ không thay đổi gì, thế nhưng ánh mắt trong chớp nhoáng có vài phần hung ác, cứ như ghét bỏ Lâm Dư hết chuyện để nói rồi hay sao? Cô nàng quay quay ly kem, hỏi ngược lại. Làm sao cậu biết cậu ta? Lâm Dư thành thật trả lời, lúc đi ngang qua công viên cậu ấy có tìm tôi đoán mệnh. Cậu không có nói dối, chỉ là không nói rõ tưởng tận mà thôi, chỉ trả lời qua loa không rõ ràng. Tào An Kỳ bị câu này làm chú ý, đoán mệnh. Lâm Dư gật đầu, cậu còn tưởng Tào An Kỳ biết chuyện này chứ. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có tâm tình nào tán nhảm về sự nghiệp, vì vậy lơ qua tiếp tục hỏi chuyện Diệp Hải Luân. Tào An Kỳ nghe vậy cúi đầu, tóc ở trên vai rớt xuống cổ, sau đó út mặt vào lòng bàn tay. Biểu cảm trên mặt của Tiêu Trạch trước sau không đổi gì, vẫn cứ một dạng lười nhác thờ ơ, thế nhưng ánh mắt luôn dán vào đối phương. Anh không xem bói, cũng không xem được tướng, nhưng anh có thể thông qua mấy biểu tình thay đổi nhỏ của Tào An Kỳ mà thu được thông tin. Ví như hành động của Tào An Kỳ lúc này, anh có thể nhận ra đối phương bày tỏ sự chán ghét. Tôi và Diệp Hải Luân là bạn học chung một lớp. Tào An Kỳ rốt cục cũng mở miệng, thanh âm không lớn mấy, nhờ cậu ta, tôi từ top 20 bay thẳng lên top 5 trong lớp. Nói không kinh sợ là giả, thế nhưng Lâm Dư không dám tin. Top 5 trong lớp mà hay trốn học. Với lại còn hơn nửa đêm đi long nhong không trở về nhà sao. Cờ ủ hoài chân thành, trường các cậu không được tốt hả? Tào An Kỳ lườm cậu một cái, sau đó kéo cái áo khoác đồng phục học sinh áo chỉ huy hiệu trường cho cậu xem, là trường cao học thực nghiệm đó, cho dù có lấy ra 30 vạn cũng không vào được đâu. Tôi thi trung khảo thành tích hơn 600 điểm, cậu cho là tôi là đứa không thích học với học kém phải không? Từ nhỏ đến lớn cô đã từng không biết học qua nhiều lớp học thêm, cơ bản chưa từng có kỳ nghỉ nào trọn vẹn, còn phải học thêm thanh nhạc, vị ố đồng, cờ vây, mấy lớp năng khiếu khác. Tào An Kỳ có thể khiến mẹ tức giận bỏ nhà đi, còn dám lên tiếng chỉ thẳng mặt ba mình, nhưng vẫn được cưng chiều vô cùng, một tờ giấy khen cũng được xem như giấy thông hành tùy ý làm mưa làm gió trong nhà. Cô nàng với thành tích xuất sắc từ trung học cơ sở tiến vào lớp trọng điểm ở một trường thực nghiệm phổ thông, đối thủ dần mạnh hơn, nội dung học tập cũng được nâng lên một trình độ khó mới. Thi không thuận lợi sẽ không còn tự tin nữa, bởi vì từ nhỏ đến giờ chưa gặp qua trắc trở gì. Có điều thói quen học tập và năng lực vẫn còn, cho nên cố gắng tiến lên sẽ có thể vươn mình lên cao. Tiêu Trạch hỏi, thế cô có quan hệ gì với chàng trai kia? Tào An Kỳ chưa ăn một miếng nào thì kem đã tan hết, chúng tôi dựa theo thành tích mà sắp xếp chỗ ngồi. Cậu ta ngồi trước, tôi ngồi sau. Vì điểm tôi và cách ấy cách nhau rất xa, cho nên tôi cố gắng học tập, cuối cùng cũng được nâng lên hàng ghế thứ hai. Đầu óc Lâm Dư hiện ra khuôn mặt của Diệp Hải Luân, cậu có ấn tượng với sự thống khổ của cậu ta hơn là vết thương khủng bố kia. Có lẽ do có phần thông cảm này, lúc nhìn về phía Tào An Kỳ không được vui lắm tại sao cậu lại ghét cậu ấy. Tào An Kỳ uống cạn hết chỗ kem đã tàn, sau đó lau miệng vô cùng ngầu rồi trả lời Lâm Dư, tôi thích cậu. Nếu cậu muốn đi công viên, tôi sẽ đi bên cạnh nhìn cậu, nếu cậu đi làm, tôi sẽ vào làm cùng công ty, nếu cậu mua nhà, chúng ta sẽ ở cùng khu, sau này cậu vào viện dưỡng lão, hai ta sẽ ở chung một căn phòng. Lâm Dư sững sờ, cậu có bệnh hả? Tào An Kỳ buông tay, Diệp Hải Luân nói với tôi như vậy đó, nói muốn học đại học chung với tôi, tốt nghiệp xong làm chung công ty, sau đó ở chung khu, quả thật biến thành quỷ cũng không chịu tha cho tôi. Cô còn bổ sung thêm một câu. Tôi cũng nhìn thử xem cậu ta có bản lãnh như thế nào muốn học chung trường đại học với tôi. Mãi đến tận khi thức ăn bên ngoài được đưa vào bàn, ba người không nói nữa. Tào An Kỳ trả lời xong vấn đề, cầm chén lên bắt đầu ăn thật nhanh. Cho dù Lâm Dư có đồng tình với Diệp Hải Luân cũng biết trong chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cho nên tạm thời ngậm miệng lại. Tiêu Trạch chẳng muốn biết mấy cái chuyện trung học như cậu thích tôi, nhưng con mẹ nó tôi không có thích cậu. Im lặng ăn xong một bữa cơm, trên bàn chỉ còn dư lại mấy hộp cơm nhựa. Tào An Kỳ tựa lưng vào ghế dựa uống nước trái cây, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc sau trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa lớn vô cùng, cô cảm thấy buồn bực, trời mưa rõ là phiền hơn trời nắng nhiều, cớ gì ngày mưa mọi người lại thích ngủ chứ. Lâm Dư. Mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ, tôi hâm mộ cậu ghê. Lâm Dư đang dọn dẹp đồ trên bàn, túi đầu hỏi, hâm mộ cái gì? Tào An Kỳ bóp cái chai nước trái cây biến hình, hâm mộ cậu có anh trai là ông chủ, cậu mà bị ai bắt nạt có anh sẽ đứng ra bảo vệ. Còn tôi con một thân ốm lực yếu, có một ông anh họ còn chả mạnh bằng tôi, ngay cả ngồi thuyền hải tặc, cũng sợ. Thân đan lực bạc, người ít nên sức mạnh không nhiều. Một trò chơi ở công viên. Hình. Lâm Dư nghi hoặc mà hỏi, cậu nói người bắt nạt là chỉ Diệp Hải Luân hả? Không đến nỗi đó chứ. Tào An Kỳ bĩu môi, ngừng chốc lát, chờ tới khi cậu bị kẻ mình ghét nhìn chăm chú vào, dây dưa không chịu dứt, cậu sẽ biết phiền tới cỡ nào. Hơn nữa cậu ta còn có cái tật xấu kia, cứ gọi không ngừng. Câu nói này làm cho Lâm Dư có chút không thoải mái, có thể là trong quá trình theo đuổi cậu ta đã làm ra một số hành vi không thích đáng, thế nhưng dù sao hiện tại Diệp Hải Luân cũng đang chịu thương tổn rất nặng về mặt thân thể cũng như tâm linh, hết chuyện này lại sang chuyện khác, còn đang trong thời kỳ nhạy cảm, cho nên không đáng bị ghét bỏ. Mà Tiêu Trạch cũng cho là như vậy, lên tiếng hỏi, cô biết cậu ta bị bỏng không? Tào An Kỳ rũ mắt, toàn trường ai mà không biết, lúc đó còn được tin tức khen ngợi, lúc cậu ta nằm viện, thầy Hậu có dẫn chúng tôi tới thăm một lần. Cô nàng nghiêng đầu ngắm mưa, hai tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền hai người thấy rồi hả? Gương mặt của cậu ta giờ không ai dám nhìn, tôi dòm muốn nói luôn. Tiêu Trạch nhấn mạnh, cô không chấp nhận được cũng không cần nói mấy lời ác độc như vậy. Cậu ta vì cứu người bị thương, nếu cô được giáo dục một chút sẽ không tùy tiện nhả ra những câu như thế. Lâm Dư phụ họa, đúng rồi, cậu ta theo đuổi, cậu thấy phiền cũng không sao, nhưng mà cậu ấy là cứu người mới bị thương, sao cậu có thể ghét bỏ đến mức như vậy? Tào An Kỳ nghe chỉ trích từ hai phía, đột nhiên ngồi thẳng thể trừng Tiêu Trạch và Lâm Dư, tôi ghét như vậy đó. Thì có làm sao hả? Lâm Dư cau mày, hiện tại cậu ấy chịu đả kích như vậy, ngay cả can đảm gặp người cũng không có, đoán chừng sau này sẽ không quấy rầy cậu đâu, cậu yên tâm đi. Tào An Kỳ đeo cặp sách đứng lên, người đáng thương ắt sẽ có chỗ đáng giận. Lúc cậu ta đổi sổ làm phiền tôi sao không thấy cậu ta tự ti đi? Cậu ta bị hủy gương mặt thì thảm lắm sao? Dựa vào chút chuyện đó mà muốn kiếm sự đồng tình thiệt là làm người ta buồn nôn. Cô nói xong chuẩn bị rời đi, đi được hai bước vẫn còn chưa hết giận, liền vòng trở lại, cậu ta tìm cậu nói là cậu ấy sẽ không đến trường đúng không? Vậy thì tốt, tôi cũng nói thật cho hai người bị 61 tờ mở tôi trốn học là vì không muốn nhìn thấy cậu ta, vừa nghĩ tới gương mặt kia sẽ xuất hiện ở trường nhìn tôi, nói chuyện với tôi đã thấy không chịu được. Tôi hận không thể. Tiêu Trạch dương mắt lên, hận không thể cái gì. Thần sắc trong mắt Tào An Kỳ vội thu lại, cô cắn chặt môi như muốn lấy hết can đảm của mình ra, giờ đây toàn thân đâu đâu tản ra mùi ác ý, cuối cùng cô cũng không nói cái gì, nắm chặt cặp sách chạy ra khỏi cửa tiệm. Tiếng bước chân dần xa, nhưng lời chưa nói kia vẫn cứ quanh quẩn trong lòng. Hận không thể cái gì? Hận không thể để Diệp Hải Luân chết ở trong biển lửa chăng? Một lúc sau, Lâm Dư vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu có chút khó tin mà nắm lấy cánh tay Tiêu Trạch, trên thế giới này vốn dĩ cũng không phải chỉ có một kẻ lạnh lùng. Cũng không chỉ có một cách thức lạnh lùng, thế nhưng coi như không nhìn thấy cũng tốt, không bị nó làm cho lung lay cũng được, những thứ này đều là phương pháp bảo toàn cho bản thân mình. Thế nhưng không bao gồm chuyện làm tổn thương tới người yếu hơn. Lâm Dư còn chưa dám tin, quay đầu nhìn sang Tiêu Trạch, anh ơi, chỉ là ghét một người thôi, có cần làm như thế không? Trong mắt Tiêu Trạch, Tào An Kỳ và Lâm Dư không có gì khác nhau, cả hai người đầu là những thiếu niên 17-18 tuổi. Anh đã từng đi qua tuổi này, cũng biết thiếu niên độ này chưa hoàn thiện. Đều từ cái tiền để không hoàn thiện này mà từ từ đi lên, cho dù có tỏ ra ác ý hay thương tổn cũng chẳng có bao nhiêu là thật, cho nên lúc này chỉ cảm thấy buồn cười. Bởi vậy, anh không dùng vì mấy câu Tào An Kỳ nói mà suy xét tính cách của cô, chỉ nhắm vào vấn đề của Lâm Dư mà trả lời sẽ làm như thế. Yêu và ghét đoán chừng là hai cảm giác thần kinh nhất thế giới này, rất dễ dàng vượt qua giới hạn. Một khi thích ai đó, mọi tật xấu của đối phương đều chỉ lướt qua như một tia chớp. Có lẽ sáng muốn mù cũng không thể tỉnh táo ra. Nhưng mà một khi ghét, coi như đối phương cả đời đi làm chuyện tốt, cũng có thể soi mói chơi bẩn ra 800 điều xấu xa. Ghét một người, do đó nói ra những ác ý khó mà dự đoán trước, thật ra có rất nhiều người vậy. Có thể là vì Lâm Dư từng tiếp xúc qua với Diệp Hải Luân, cho nên trong lòng cậu chỉ có dáng dấp tuyệt vọng yếu đuối của chàng trai kia. Mà lúc cậu tiếp xúc nói chửi hẻm răm ba câu, cũng có thể cảm nhận ra Diệp Hải Luân là một người lễ phép và cẩn thận. Cho nên ở tình huống hiện tại, có nhìn nhận sai lầm cũng không sao, Thiên Bình Nghiêng, cũng được, mấy phút qua rồi, cậu vẫn còn rất giận Tào An Kỳ. Thiên Bình Nghiêng, hình của Thiên Bình là cán cân công lý, nghiêng qua một bên biểu thị sự không công bằng. Tiêu Trạch dọn xong ra ngoài vứt rác, sau khi trở về nhìn thấy Lâm Dư quận mình trên ghế xả lòng ngốc ra, nhìn còn thảm hơn Diệp Hải Luân. Cái miệng nhỏ kia lúc thì mím, lúc thì bĩu ra, nhưng mà hai lông mày không thèm động, ngốc tới mức cuốn sâu vào linh hồn, còn gặm móng tay nữa. Anh đi tới vỗ tay cái bốp trước mặt Lâm Dư, làm cậu sợ tới mức giật mình. Hôn về chưa? Anh đoán là Lâm Dư chưa hiểu hết cảm xúc của Tào An Kỳ, vì vậy hỏi, chứng bị bợm, cậu có ghét hay không? Lâm Dư né tránh ánh mắt anh, giống như không dám trả lời thật, chờ đến khi Tiêu Trạch bóp lấy gương mặt thúc giục mới hé răng anh, thật ra em ghét Tiểu Hắc lắm. Tiêu Trạch cảm thấy vui vẻ, sau đó nhìn Tiểu Hắc đang nằm nhoài ở lỗ hỏng trong giá sách, hỏi là Tiểu Hắc này hả? Ừm. Lâm Dư cảm nhận được trong lòng Tiêu Trạch mèo quan trọng hơn cậu liền nhanh chóng giải thích nó hay cào em, còn muốn cắn em nữa. Tiêu Trạch ra vẻ hiểu mà gật đầu, sợ gì anh hỏi cái này muốn cho Lâm Dư biết rõ, ai cũng có chuyện hay người mình ghét, chỉ là mức độ và năng lực khống chế khác nhau thôi. Thế nhưng hiện tại anh lại có chút tò mò, thế cậu có lén lút làm gì Tiểu Hắc không vậy? Lâm Dư vô cùng thành thật, mỗi lần em cho tụi nó ăn bánh quy, đều cho mấy con kia 5 cái, có mỗi nó là 4 cái rưỡi thôi. Cho nó 4 cái rưỡi. Còn lại nửa cái. Mỗi lần còn nửa cái em đều để dành lại. Lâm Dư cảm giác Tiêu Trạch sẽ không trách mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạch giải thích, chờ lúc nào nó tốt với em, thì em đưa lại toàn bộ cho nó ăn. Tiêu Trạch để Lâm Dư đem mớ bánh quy để dành ra, mới vừa mở nắp, Tiểu Hắc đã phóng trên giá sách xuống. Hai người bọn họ ngồi xổm, Lâm Dư đưa bánh quy ra, không nỡ mà hỏi, để dành lâu lắm rồi, giờ cho nó hết hả? Để dành 2 năm cuối cùng cũng cho mèo ăn, cậu có ăn được đâu? Tiêu Trạch nắm lấy tay đang cầm bánh của Lâm Dư đẩy về, dẫn Tiểu Hắc đến trước mặt cậu. Tiểu Hắc nghe vuốt định cào người, Hanh liền đánh nó một cái lộn nhào trên đất. Tiểu Hắc sợ nên bỏ đến dùng đầu cọ vào mu bàn tay Lâm Dư nhớ giúp đỡ. Lâm Dư lập tức vui vẻ, cầm mớ bánh bích quy mặt đầy yêu thương, cười nói, anh ơi, nó rất sợ anh, hay là em khắc tên anh để cho nó sợ nha? Cậu thử xem. Tiêu Trạch đứng dậy chuẩn bị lên lầu, trứng bị bợm, cho ăn xong đi lên lầu có chút việc. Biết rồi. Lâm Dư nhìn Tiểu Hắc, Tiêu, Tiêu. Tiêu Trạch đến kìa. Lần đầu tiên cậu dám gọi cả tên họ Tiêu Trạch, thật mẹ nó sợ quá đi à? Tiêu Hắc nghe thế liền cứng đờ, cảnh giác nhìn xung quanh, bà cha nó cũng sợ lắm chứ bộ. Cho ăn xong, kế hoạch làm hòa với Tiểu Hắc hoàn thành. Lâm Dư ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị lên lầu làm việc. Thật ra do quá rảnh rỗi nên mới nghĩ nhiều, bận điệu sẽ không để ý tới nó nữa. Cậu đi lên lầu vào phòng khách thì không nhìn thấy Tiêu Trạch đâu, liền quẹo vào phòng ngủ. Trời âm u, phòng lại không mở đèn, rèm cửa sổ tung bay, chăn trải rộng ra không chịu gấp lại, còn Tiêu Trạch đang ngồi dựa vào ở đầu giường. Anh! Lâm Dư có hơi bị ngại nha. Cùng anh ngủ chưa hả? Tiêu Trạch mò lên tủ đầu giường lấy laptop, buồn cười ngẩng đầu nhìn cậu, sao mơ đẹp dữ vậy hả? Biết đánh chữ phải không? Lại đây làm việc. Lâm Dư đoán sai ý, giờ cậu thẹn muốn chết luôn. Cậu bước chậm chậm bò nhẹ lên giường, dựa vào đầu giường mở laptop ra, làm xong tư thế chuẩn bị gõ chữ. Tiêu Trạch ngồi một bên cầm mấy tờ giấy, trên giấy là đại cương về một số thứ. Lâm Dư nhìn tiêu đề luận văn liền hiểu, cậu biết lúc Tiêu Trạch nhàm chán sẽ viết dùm luận văn, anh chỉ tiếp nhận luận văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh và luận văn chức danh, chia ra phổ thông, ưu tú, chia ra làm mấy loại, vô cùng chính quy. Anh ơi, viết bản này bao nhiêu tiền? Cậu có chút hiếu kỳ về giá trị của phần tiền lời này. Tiêu Trạch trả lời, 6.000. 21 triệu Việt Nam đồng. Hoa, nhiều dữ vậy. Lâm Dư nhìn tiêu đề, luận văn phải có cái nhìn chính xác về phương diện tính chất, yêu cầu bình phẩm chức danh, vì lẽ đó đắt là đúng rồi. Tự dưng cậu lại cảm thấy Tiêu Trạch thật là lợi hại, lại hỏi, mỗi tháng anh phải làm một bản sao? Tiêu Trạch nói, đây là bản thứ 7 rồi. Anh làm nghiên cứu địa chất, kinh nghiệm vô cùng phong phú, viết qua không biết bao nhiêu báo cáo nghiên cứu, nhắm hai mắt đều có thể âm thầm viết ra. Lâm Dư đần ra nhìn anh, mặt tỏ vẻ vô cùng sùng bái hỏi tiếp, anh ơi, em có thể giúp anh đánh chữ có lương không? Tiêu Trạch cố ý giả ngu, không phải tôi đã trừng trị Tiểu Hắc giúp cậu rồi sao, xem như đã thanh toán xong. Lâm Dư ôm laptop vừa nghe nói tới không có lương liền ôm chặt hơn, tội nghiệp mà nói, anh ơi, hôm nay em ngồi nói chuyện với Hải Luân, cuối cùng chỉ lấy người ta 5 đồng, mua bánh rán không đủ mua thêm khoai chiên nữa. Tiêu Trạch không muốn rể rà nữa, tay đặt trên cầu vò vò, nhanh nhẹn chút, sau này tôi bao cậu ăn bánh rán. Thật hả anh? Lâm Dư ngồi thẳng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Tiêu Trạch một bên trình bày còn cậu một bên đánh chữ, trong lúc đó, Tiêu Trạch còn tham khảo thêm trong sách, chuẩn bị cho bài tiếp theo. Lâm Dư cũng quên luôn chàng trai Diệp Hải Luân thê thảm và cô nàng Tào An Kỳ lạnh lùng, chuyên tâm khí thế gõ phím bùm bùm, sau khi gõ ra một câu chuyên ngành thâm sâu, tuy rằng không có hiểu, nhưng cảm giác bản thân có chút phần tử của giới tri thức vậy. Tư thế thẳng thóm của Lâm Dư dần dần cong mẹo, cậu dựa vào đầu giường sau đó còn có xu thế trượt chân xuống. Cậu có hơi mệt, ngón tay gõ phím cũng bắt đầu hế ẩm sưng lên. Hơn nữa sau giờ ngọ lại đổ mưa rầm, cho nên giờ cảm thấy buồn ngủ. Tiêu Trạch vẫn luôn cúi đầu, nhưng nghe tốc độ đánh chữ chậm lại liền nhận ra, đúng lưu giọng anh cũng muốn khàn, liền nói, nghỉ ngơi lát đi, tôi đi uống miếng nước. Cái giường đôi rộng lớn trống một nửa, Tiêu Trạch đi tới phòng ăn rót nước, Lâm Dư siêu vẹo trên đầu giường ngáp một cái, cơn buồn ngủ trong người lại kéo đến khiến cả người mềm nhũn. Đôi mắt to kia cuối cùng cũng không mở nổi. Từ từ híp lại thành hai khe nhỏ, sau đó hoàn toàn khép lại. Tiêu Trạch uống hết liền rót một ly, thương cảm chứng bị bợm khổ cực nên vớ thêm chùm nho, không ngờ trở lại phòng ngủ liền nhìn thấy nhóc kia nghẹo cổ ngủ mất tiêu, còn có xu thế dần ngày nữa. Anh đi đến lấy laptop ra, sau khi lưu xong đặt trên tủ đầu giường. Trong lòng Lâm Dư bỗng nhiên trống rỗng, thẳng thắn tóm chặt áo của mình. Tiêu Trạch thấy thế có chút buồn cười, đưa đầu nhẹ nhàng cạ cạ mặt của tên trứng kia. Mệt hả? Ừm. Lâm Dư không biết đang đáp lại hay là nói mê, mắt luôn nhắm không hề mở ra. Tay Tiêu Trạch đỡ sau gáy cậu, cố gắng nâng cậu nằm xuống. Cậu phản kháng duỗi chân đạp, bày tỏ bản thân không muốn nhúc nhích. Tiêu Trạch túi đầu nhìn cái bản mặt không chút phòng bị kia, vô tình trừng trị hành vi giả bộ ngủ, chứng bị bợm, về tầng gác đi. Người Lâm Dư như bay lên không, thuận thế chôn vào khuỷu tay Tiêu Trạch, vô lại mà khoan khoái nói ra một câu, em không về. Tầng gác nóng. Tay sau gáy chợt buông ra, cậu rơi cái bẹp xuống giường. sau đó bị bịt chăn kín mắt. Mẹ nó, không phải chỉ nói tầng gác nóng thôi sao, cần gì lấy chăn nộp chết cậu chớ. Lâm Dư dùng cả hai tay, cố liều mạng múa máy dưới chán, hận không thể chơi lại cái trò kim thiền thoát xác. Cậu kéo lại một góc chăn, sau đó dùng sức xốc lên, rồi trực tiếp nhảy lên người Tiêu Trạch, chăn tung lên bay xuống che cả hai người lại, cậu lại tiếp tục dãy rủa trong chăn, thở dốc diễn sâu hệt như lúc tắm cho tiểu hát vậy. Cậu nhào áo sơ mi của Tiêu Trạch tới biến hình, thẳng thắn bày ra bộ dạng vò đã mẹ không sợ sức, anh. Hôm nay em sẽ không về tầng gác đâu. Gốc là, chỉ có khuyết điểm, lỗi sai không chịu sửa, còn cố ý phát triển theo chiều hướng tệ hơn. Thành thật một chút. Ai cho anh bắt nạt em ngủ một tí có gì đâu. Có tin tôi cho cậu an nghỉ luôn không? Cái này thì em tin. Cuối cùng, Lâm Dư cũng không chống đỡ nổi, thân thể không có miếng lực nào đổ ập lên người Tiêu Trạch. Đối phương cả người bắp thịt rắn chắc vô cùng, cậu đụng vào cũng thấy đau. Anh! Lâm Dư ở dưới chăn ngẩng đầu, lời nói chặn ở trong miệng, hai mắt bỗng nhiên trợn to. Bởi vì đôi môi cậu mới vừa đụng trúng một nơi, nơi đó lại vô cùng mềm mại, ấm áp. Đệt, là môi của Tiêu Trạch. Mẹ nó, là thật sao? Đầu óc Lâm Dư trống rỗng, khuôn mặt còn nóng hơn cả khi vào biển lửa, cậu hoảng loạn trở mình xuống, trực tiếp lăn tới bên giường. Bây giờ cậu không dám quay đầu dòm biểu cảm của Tiêu Trạch, cho nên lăn thêm nửa vòng rất xuống giường. Em về tầng gác. Vừa bò dậy còn chưa kịp đứng vững, tay Tiêu Trạch đã nắm lấy cổ áo của cậu. Anh gọi một tiếng, sau đó mơ hồ mà bị tốn ngã lên giường. Tiêu Trạch đè cậu lại, đáy mắt như đang bắn cung vèo vèo mà trầm giọng đe dọa mẹ nó ngủ ở đây. Lâm Dư chỉ biết nhanh mồm lẹ miệng khóc lóc, ngủ, ừ ngủ. Nửa ngày trôi qua, Lâm Dư càng nghĩ càng oan ức, cậu vốn đâu có cố ý, loại chuyện này có ai muốn xảy ra đâu chứ. Cậu ngồi bịch xuống, nhìn chằm chằm môi Tiêu Trạch, anh đừng để ý không tha thứ cho em. Tiêu Trạch hơi híp mắt lại nhìn cậu, tiểu hắc mà thấy cũng phải sợ đến rụng lông. Lâm Dư long uy hổ trấn, anh đã vỏ chim nhỏ của em hôn anh một cái thì có là gì đâu chứ. Uy của rồng và gan của hổ, khí thể hùng tráng. Can đảm. Bấm ngón tay tính toán, cái này kêu là thiên đạo luân hồi, tốt nhất ai cũng đừng bỏ qua cho ai. Đây là quy luật vận hành của vạn vật trong vũ trụ, có thể hiểu nôm na ở đây là gieo nhân này gặp quả đó. Quyển 2 chương 21. Người đoán mệnh có lòng dạ thiên hạ muôn dân, tâm cũng lớn hơn bình thường. Cho nên sau khi thầy Lâm giả bộ ngủ, đùa giỡn lưu manh cùng lên ăn xong, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Dư nằm ngửa trên giường, hai tay nắm lấy áo mình lộ ra cái bụng phẳng nhẹ nhàng nhấp nhô. Có vẻ như đang say giấc nồng rồi. Tiêu Trạch ở bên cạnh dựa vào đầu giường, không biết bản thân nên làm cái gì. Lần trước anh cũng từng có cảm giác này, chính là lúc vùng cho tàn của Trần Phong. Thật ra chứng bị bợm nói câu kia không có gì sai, anh đã sờ soạng người ta, không thể bị hôn một cái lại hay sao? Huống chi chuyện đó đều do anh, chứng bị bợm là không cẩn thận mà thôi. Tiêu Trạch nghĩ tới đây, càng cảm thấy bất đắc dĩ. Chính xác là anh cố ý, ai bảo lúc trước chứng bị bợm lừa anh. Giả mù nhìn mớ phim kia của anh, lại còn xem tới khí thế bừng bừng nữa. Trừng phạt hay hù dọa cũng được, lúc đó anh chỉ muốn bắt nạt cậu một chút. Nếu ngày hôm sau đó Lâm Dư cút đi, thì đã không xảy ra chuyện gì nữa. Thế nhưng mọi chuyện lại phát triển cho tới bây giờ, Lâm Dư không chỉ đơn giản bên cạnh anh, mấy chiêu chơi xấu giả ngu vô cùng thành thục, bây giờ còn dám nhảy lên thân thể của anh nữa. Nếu anh tha thứ cho đối phương, chẳng khác nào chấp nhận đứa em trai không có quan hệ vô cớ là Lâm Dư này. Ngoài ra, anh không nghĩ đến chuyện gì khác cả. Lâm Dư mới 17, nhỏ hơn anh tới 11 tuổi. Điều đó có nghĩa là khi anh tốt nghiệp tiểu học, Lâm Dư mới ra đời. Khi anh bước vào thời kỳ trưởng thành, Lâm Dư mới vừa chỉ mới học được cách tới cửa hàng mua đồ. Lúc mẹ nó tình đầu tan vỡ, Lâm Dư mới chỉ đeo khăn quàng đỏ. Đạ Tương Du, trẻ nhỏ lúc 5-6 tuổi đã có thể tự đi đến cửa hàng mua xì dầu. Rèm cửa sổ tung bay, mang theo gió mưa bay vào, cuối cùng Tiêu Trạch xem như không nghĩ nữa. Có khi không nghĩ nữa đoán chừng sẽ vui vẻ hơn. Anh cúi đầu, nhìn thấy Lâm Dư vươn người lên cuộn lấy mình, giống như bị gió thổi lạnh. Anh đắp chăn cho Lâm Dư, sau đó cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ. Mới vừa nằm xuống, Lâm Dư bọc chăn kỹ càng đã lăn tới tay áo rửa vào còn cạ cạ, anh muốn đẩy ra, kết quả tay nhấc đến giữa không trung tự dưng lại buông xuống. Tiêu Trạch liền không nhịn được mà nghĩ, hồi học tiểu học có phải là tên chứng bị bợm thắt khăn quàng đỏ này cả ngày lừa bị bạn học hay không, cứ thích làm sằng làm bậy như vậy. Không chừng ngay cả thầy cô cũng không tha. Thời gian này đối với người thường là kết thúc ngủ trưa, còn hai người bọn họ bây giờ mới bắt đầu ngủ. Cửa sổ vẫn đang mở ra, gió lúc to lúc nhỏ chưa khi nào chịu ngừng. Lâm Dư cuốn lấy chăn cảm thấy không có lạnh, còn Tiêu Trạch bị ôm nửa người cũng cảm thấy rất ấm áp. Ngủ một giấc tới khi trời tối đen, sau khi bốn mắt mở ra nhìn nhau, ái cũng cảm thấy mơ mơ màng màng. Anh ơi, em đói quá. Lâm Dư đặt cằm lên bả vai Tiêu Trạch, lúc nhìn mặt Tiêu Trạch cũng với khoảng cách rất gần, thậm chí còn muốn dùng tay sờ một cái nữa. Cứ xem như coi không ra cũng có thể nhìn ra được, cái bộ dạng không thiếu đào hoa. Đào hoa. Tình cảnh trước khi ngủ đột nhiên được tái hiện lại, Lâm Dư mở to hai mắt, hai con ngươi mở ra tròn xoe. Cậu như con mèo con dịch về sau, anh. Em nhớ còn quần áo dơ chưa giặt, em đi trước. Ngày hôm nay ngủ ngon quá chừng, cảm ơn anh. Mới dịch ra ngoài có mấy centimet, Tiêu Trạch đã cố định cậu lại, có thật là ngủ ngon không? Lâm Dư thật vất vả mới thủ tiêu được cái bản mặt đỏ bừng kia, lúc này lại tái phát, chà chà cái cổ mà nói, Ây hạch. Em biết sai rồi. Sai cái gì? Trước khi ngủ còn bảo mình đừng có để ý, không tha thứ gì đó, ngủ một giấc đã đời giờ lại thấy sợ Tiêu Trạch nhìn Lâm Dư, nghĩ thầm bản thân nào có dọa người đến như vậy. Lâm Dư thành khẩn giải thích, em đã hôn anh. Nói xong cũng không tiện trình bày thêm, tuy là hôn anh xong em cảm thấy rất vui, nhưng em không có cố ý đâu, anh đừng trách em được không? Tiêu Trạch đáp lại đơn giản, gì mà trách cậu, tôi quên rồi, cậu cũng quên đi. Lâm Dư lập tức nói, ngủ một giấc liền quên mất. Em vẫn chưa quên đâu. Cậu nói xong mới hiểu, thì ra ý của câu cậu quên đi Tiêu Trạch nói là mệnh lệnh. Cậu trở mình lên, cuộn chân lại cúi đầu, trong lòng có chút khó chịu. Nếu không ngại cũng không trách cậu, tại sao muốn quên chứ? Cậu thà để Tiêu Trạch thẹn quá hóa giận đánh mình một trận. Quên mất là gì, so với không vui nghiêm trọng hơn nhiều, nói cũng không muốn, nghĩ càng không muốn nghĩ. Tự dưng bảo cậu quên đi, coi như chưa từng xảy ra gì hay sao? Lâm Dư phát cái ngẩng đầu, dùng sức xoa xoa mắt, tính tình cũng bị giày vò cho nát. Em không có quên được, trí nhớ em tốt lắm. Đây dù gì cũng là nụ hôn đầu của em phải nhớ suốt đời. Tiêu Trạch nín cười, chồng chết đứng đầy trường thành kia mà, sao giờ mới có nụ hôn đầu? Chúng em chơi trò bách lạp đồ, thì sao? Bách lạp đồ sẽ đứng ở trường thành. Lâm Dư vừa nghe tiếng chồng này lỗ thai muốn dựng thẳng, em hôn anh, sau khi chết anh sẽ bay thẳng lên trời cao. Đợt Lato, tình yêu lý tưởng thuần khiết, không cần tình dục. Cậu vẫn chưa có hết giận, dùng sức khơi gợi. Anh quên rồi phải không? Vậy để em làm anh nhớ lại, đầu tiên là em nhảy lên người anh, sau đó ở trong chăn hôn một cái, miệng đối miệng đó. Môi của anh rất mềm mại, vị không tệ chút nào. Cậu nói xong liền nhảy xuống giường, lê dép chạy ra ngoài, mẹ nó lại lôi chuyện cũ ra tiếp tục, không phải là chỉ hôn anh một cái thôi sao? Lúc anh vỏ chim nhỏ của em không nghĩ tới ngày nào đó bị em xô sàng lại hả? Lâm Dư đã chạy ra cửa, bám lấy không chỉ để lộ ra cái đầu, em chỉ hôn anh có một cái, có người còn muốn. Còn muốn cưỡng hiếp anh nữa kìa. Trứng bị bợm vui mừng muốn chết, suýt chút đã nhảy lên ca múa một tràng rồi. Tiêu Trạch nằm ở trên giường không núp đích, cảm thấy vừa muốn cười, lại muốn mắng người, nhưng mà anh vẫn luôn cười chứ không lên tiếng mắng câu nào. Anh không thể làm gì khác hơn là đập một cái xuống giường, sau đó nhận mệnh mà đứng dậy. Lâm Dư xuống lầu gỡ biển nghỉ ngơi, sau đó mở cửa ra ngồi ở đó ngắm sao. Thật ra trời đang âm u, ngay cả mặt trăng còn không nhìn thấy nói gì đến sao, thế nhưng cậu theo chủ nghĩa duy tâm. Không quan tâm tình huống hiện tại như thế nào. La to một tiếng nhất thời cảm thấy sảng khoái cả người, thế nhưng một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cậu đổ mồ hôi, cậu chính là sợ Tiêu Trạch đi xuống đánh mình. Sợ điều gì liền gặp điều đó, ngay lập tức có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Lâm Dư quay đầu lại, tầm mắt thu vào cảnh Tiêu Trạch đang ngậm thuốc lá đi tới. Tiêu Trạch có khả năng là Trần Hạo Nam, thế nhưng cậu chắc chắn không phải nhỏ nói lắp. Cậu là mấy thằng em ạ hơi chửi rủa lão đại, mà trong phim, mấy thằng em trai đó thế nào cũng xuống lỗ sớm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm Dư đã ngồi đó suy nghĩ ra rất nhiều thứ, đợi đến khi Tiêu Trạch đến gần, cậu liền đánh đòn phủ đầu chuyển đề tài qua chân trời góc biển, anh ơi, cho em xin số điện thoại của anh xinh đẹp đi. Tiêu Trạch hỏi, cậu tìm cậu ta làm gì? Lâm Dư mở to mắt nói mỏ, em nhớ ảnh. Thành công lấy được dãy số anh xinh đẹp, Lâm Dư thấy Tiêu Trạch đang muốn cho mèo ăn, không có dấu hiệu sẽ huấn luyện mình, vì vậy mới an tâm lại. Cậu say mê nhìn chằm chằm thân ảnh Tiêu Trạch, cả trái tim như ngâm trong dầu soi. Sau đó lại từ từ mà ngồi đi. Đã đến mức này rồi, tại sao cậu vẫn không coi ra mạng số Tiêu Trạch chứ? Lâm Dư nhìn lên phía bầu trời đêm lần nữa, tay phải đặt lên trên tay trái. Nếu đã coi cho Tiêu Trạch không ra, vậy tính thử cho bản thân xem sao. Nụ hôn đầu cũng có rồi, vậy mối tình đầu còn xa bao nhiêu đây? Đào hoa của cậu sẽ nở đầy Thần Châu đại địa, hay sao? Thần Châu là chỉ Trung Quốc, thời xa xưa gọi Cửu Châu, Bốn Đại Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Cụ Lư Châu. Nói lên Trung Quốc đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, nhân hạnh phúc. Cụ ông cụ bà tìm cậu xem bói đoán mệnh nhiều như vậy, ngoài miệng còn nói cảm ơn nhiều lần, nhưng chẳng ai chịu giới thiệu người nào cho cậu cả, đúng là không đủ thành tâm mà. Lâm Dư cố gắng suy tính cho bản thân, cuối cùng lại chả tính ra cái giống gì. Bác sĩ không thể tự khám cho mình, cậu cũng như vậy, không thể tính ra số mạng cho bản thân. Cậu mở lòng bàn tay ra đón lấy hạt mưa rơi từ trên mái hiên, nước đọng lại dần không thấy hoa văn trên tay đâu nữa. Cậu đồng không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Trạch, tim cũng đập bịch 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 lên. Lâm Dư lấy điện thoại di động ra, kiên định nhấn gọi cho Tiêu Nghiêu. Chung vừa vang lên 3 tiếng, Tiêu Nghiêu đã nghe máy, ai vậy? Lâm Dư hỏi, anh xinh đẹp ơi, anh mua lắc tay thạch anh màu hồng phấn ở đâu vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dư ký nhận một bưu chuyển phát nhanh phía Bắc chuyển tới cùng thành phố, sau đó lấy ra lắc tay thạch anh màu hồng phấn giống như với Tiêu Nghiêu. Cậu vô cùng cảm động, tới lúc đó không cần theo Tiêu Trạch nữa, muốn mua trang sức gì có thể nhờ vào anh xinh đẹp, sau đó lên làm đầu bảng ở quán bar. Tiêu Trạch đang ngồi trên ghế máy lau sách hút thuốc, bình thường vào buổi sáng không hút cho nên giờ có hơi nóng ruột, bèn đi hút một điếu. Khói cháy rơi một nửa, anh dương mắt liếc về phía Lâm Dư, phát hiện Lâm Dư đang giơ cổ tay mà tự sướng. Tiêu Trạch lên tiếng, chứng bị bợm, lại đây. Lâm Dư bỏ máy ảnh ra, chạy tới lắc lắc tay, anh xem vòng tay này có đẹp hay không? Nhìn đẹp con khỉ khô. Tiêu Trạch bóp lấy cổ tay, đừng có học Tiêu Nghiêu, cậu có biết cậu ta uốn tóc vẽ lông mày chắt phấn không? Lâm Dư tránh ra, em chiêu đào hoa tới không được sao, em có uốn tóc vẽ lông mày chắt phấn thì có liên quan gì tới anh cũng có ưa em đâu, còn đòi quản cuộc sống xinh đẹp này của em làm gì? Tiêu Trạch bị mấy câu kia làm cho vui vẻ, một thầy bói còn dùng mấy thứ đồ chơi chiêu đào hoa à? Thầy bói thì làm sao chớ? Thầy bói cũng phải ăn cơm uống nước nói chuyện yêu đương chứ bộ. Trước mặt Tiêu Trạch, đoán mệnh đối với Lâm Dư mà nói chính là đề tài cấm kỵ, bởi vì cậu coi cho đối phương không ra. Nói xong liền ngồi bẹp xuống thảm trải, sát bên cẳng chân Tiêu Trạch, cầm lấy sách mà lau. Nếu em tính được cho mình giờ chắc đã ăn ngon mặc đẹp ở biệt thự rồi, xe dịp tính là gì, em chạy mẹ xe đét. Mỗi ngày kiệu 8 người khiêng đi bày sạp, còn dùng mô hình địa cầu dắt vàng ròng. Gốc lạ đại buôn, chỉ mẹ xe đét, buôn chỉ xa, thêm chữ đại chỉ một chiếc xe mẹ xe đét 100 vạn trở lên. Chỗ thịt sau gáy bị bóp lấy, Tiêu Trạch túi đầu nhìn cậu, nhóc bị bợm, kiệu 8 người khiêng là dùng lúc đi lấy chồng. Lâm Dư thở hổn hển nín giận, sau gáy bị bóp ửng hồng thì đúng, không biết tại sao vành thai cũng đỏ theo. Khí thế của cậu bắt đầu đình trệ, ủ rũ ngốc người mà nói, đến lúc đó chắc chắn có nhiều người thích em, không giống như hiện tại, chả ai chịu để ý cả. Tay Tiêu Trạch bắt đầu dùng sức, Lâm Dư thậm chí còn ưa một tiếng, anh liền hỏi cậu, vậy thế nào mới là để ý cậu? Lâm Dư quay đầu, nhìn đối phương khoảng cách gần trong gang tấc, ví dụ như giờ em đói bụng rồi. Đức hạnh! Tiêu Trạch buông cái tay ra, sau đó ném 10 đồng cho cậu mua 2 cái bánh rán giòn bự đó. Lâm Dư chạy hào một đường đi mua bánh rán. Tiếp sau vừa ăn vừa trở về, lúc về cửa tiệm đúng lúc nhìn thấy Tào An Kỳ xuống xe taxi. Ngày hôm qua mới vừa nãy sinh cãi vã, ngày hôm nay tự dưng sẽ không muốn gặp lại, vì thế cậu hất mặt đi làm bộ không nhìn thấy. Tào An Kỳ đeo cặp sách chạy tới, Lâm Dư, hôm nay không đi bày sạp hả? Lâm Dư cố ý nói, 9 giờ mới đi, hẹn gặp Diệp Hải luôn đó. Tùy cậu thôi. Tào An Kỳ lập tức trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng trầm đi. Cuối tuần không cần đi học, cô vốn là có thi đua học bổ túc. Nhưng vì nổi trội nên được miễn. Cô nàng vào cửa tiệm tìm chỗ ngồi xuống, sau đó lấy sách vở ra liền bắt đầu làm bài tập, trời lạnh nên không muốn ăn kem, chỉ cần một ly cà phê nóng. Tiêu Trạch ở sau quầy ba làm cà phê xong, bảo Lâm Dư bưng đến. Lâm Dư bất đắc dĩ phải bưng trà đưa nước, cậu đặt ly cùng đĩa lên bàn một cái mạnh, tức giận nói, ngài từ từ mà dùng. Tào An Kỳ ngẩng đầu lên, cậu nhăn mặt với ai đấy? Thái độ phục vụ gì đây? Lâm Dư nói, tôi dùng thái độ đó với mấy người lòng dạ hẹp hòi. Cậu không thích thì đừng có đến. Tào An Kỳ liếc nhìn cánh tay Lâm Dư, lập tức tìm được điểm công kích, còn nhỏ xíu mà bày đặt mang vòng thạch anh màu hồng phấn chiêu đào hoa, mẹ cậu cũng không ẻo lả như cậu. Lâm Dư thẳng thắn ngồi xuống, bấu lấy cái bàn nói, tôi không biết mẹ mình có ẻo lả hay không, nhưng tôi biết mắt nhìn của mình không có xấu. Dâm một tiếng, Tào An Kỳ xốc mớ bài lên, cậu cứ ở đó nói mắt nhìn người của mình không xấu đi, chắc là cậu cũng chả có mắt nhìn. Lâm Dư cảm giác ánh mắt Tào An Kỳ đang từ quyển sách dán lên người cậu, trong mắt kia như không có chút nhiệt độ nào. Cậu nhớ tới lời Tiêu Trạch từng nói, thật sự đúng là có người bởi vì thù ghét mà sản sinh ra hàng tá ác ý không đâu. Tào An Kỳ nè, đợi khi gặp Diệp Hải Luân, tôi sẽ khuyên cậu ta đừng thích cậu nữa, cậu cũng đừng mở miệng nói mấy lời hại người được không? Đúng lúc đó, có một người che kín mít, đeo khẩu trang mang kính râm kéo vành mũ thấp xuống đi vào cửa. Hai người bọn họ đồng loạt nhìn sang. Đều có thể nhận ra người đến là ai. Là Diệp Hải Luân hai người đang nhắc đến. Cậu ở đây à? Diệp Hải Luân nhìn thấy Lâm Dư trước, tôi đợi ở bên ngoài công viên rất lâu, sau mới nhớ tới ngày đó có đề cập tới tiệm sách, cho nên định đi dọc theo phố tìm xem, không nghĩ tới. Cậu ta bỗng dừng lại, ánh mắt ngưng lại nhìn thấy Tào An Kỳ. Tào An Kỳ siết lấy bút bi đang cầm trong tay, miệng mím thành một đường, ánh mắt sắc bén hơi né tránh, lúc Diệp Hải Luân đi tới nhanh chóng lấy cặp sách. Nàng ôm bài tập vào trong ngực, quyết tâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Diệp Luân đang hướng tới mình, lúc hai người cách nhau khoảng nửa mét, cả người cô bắt đầu căng thẳng chuẩn bị tông cửa xung ra. Diệp Hải Luân tháo kính râm xuống, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng sự mừng rỡ không kìm được. Từ sau khi xuất viện cậu ta vẫn chưa có can đảm đến trường, cho nên chưa gặp lại Tào An Kỳ, chỉ có thể gọi điện thoại để nghe được giọng nói của tôi. Sững sờ trong một lúc khiến cậu ta quên bén đi mấy vết tích trên mặt mình, cẩn trọng từng chút một mà hỏi An Kỳ, sao cậu cũng ở đây? Tào An Kỳ nhìn gương mặt kia tràn ngập phong bị, tôi cũng muốn hỏi cậu theo dõi tôi hả? Không có, tớ chỉ đến tìm Lâm Dư thôi. Diệp Hải Luân vội vàng phủ nhận, đôi mắt không thể mở to thêm càng méo mó biến lĩnh dạng, tớ xuất viện rồi, nhưng chưa chuẩn bị xong việc quay về trường học. Cậu ta có vẻ thất vọng, lúc xuất viện lớp trưởng mọi người có đến thăm tớ nghĩ rằng cậu cũng tới chứ. Tào An Kỳ như không thể nhịn được nữa, tại sao tôi phải đến thăm cậu? Lúc cậu bình thường tôi đã ghét cậu rồi, giờ thành ra bộ dạng ma quỷ này cậu tưởng tôi sẽ thèm nhìn cậu sổ. Cô vẫn nói hết nửa câu sau, bởi vì ở đây còn có Tiêu Trạch và Lâm Dư, cuối cùng cũng nhịn được không lên tiếng nữa. Cô nàng ôm cặp cố xông ra ngoài, không ngờ Diệp Hải Luân đi đến gần chỉ cách cô một bước nhỏ. Tào An Kỳ dường như nhìn thấu gương mặt xấu xí dưới lớp khẩu trang kia, nhanh chóng quát, con mẹ nó cậu đừng có tới đây. Lồng ngực Diệp Hải Luân phập phồng dữ dội, đôi mắt không lành lặn kia thấm nhuệ nước, cậu ta vẫn đứng tại chỗ, kinh hoàng mà nhìn xung quanh, như sợ có ai khác nhìn thấy được dáng dấp của mình. An Kỳ, cậu đừng như thế. Cậu ta nghẹn ngào, khó có thể khắc chế mà bại lộ ra sự yếu ớt của bản thân, cậu không thể đối xử với tớ như thế. Tớ cũng bởi vì... Cậu câm miệng. Tào An Kỳ cao giọng mắng một câu, bưng tách cà phê nóng hất về phía Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân chỉ yên lặng nhìn cô. Tất cả lời muốn nói đều chôn sâu nơi cuống họng, cậu ta nhắm mắt lại từ bỏ, hệt như đang chờ đợi bị tổn thương một lần nữa. Lâm Dư hét to một tiếng cẩn thận, sau đó chạy tới đẩy Diệp Hải Luân ra. Cậu dùng hai tay ôm đầu bảo vệ mặt, ngay lúc cà phê hất tới thì bị ai đó xoay người lại ôm vào làm cái ghế tựa ngã lăn quay. Bên hai vang lên tiếng rít gào của Tào An Kỳ. Không cảm thấy nóng hay đau đớn trên người, lúc này Lâm Dư mở mắt ra, chậm rãi bỏ hai tay xuống. Trước mặt cậu là lồng ngực của Tiêu Trạch. Cậu được anh ôm lấy chặt mà che chở vào lồng, còn áo sơ mi và bả vai Tiêu Trạch bị trúng đống cà phê nóng kia. Tiêu Trạch buông tay quay người, ý thức bảo vệ bản thân của cô đúng là mạnh, nhưng đừng có dùng cách làm bị thương người khác. Tào An Kỳ sững sốt không biết phải làm sao, siết chặt cái tách nóng không chút run rẩy nào. Cô nàng vốn không muốn làm hại Lâm Dư, cũng không muốn hại Tiêu Trạch, giờ đây chỉ biết há môi nỗ lực nói tiếng xin lỗi, cuối cùng lại không nói được chữ nào. Lâm Dư đang gấp muốn chết, anh... Nhanh chóng đắp nước lạnh lên chỗ nóng đi. Trước tiên anh đừng để ý cờ ấy. Tiêu Trạch quay người đi lên cầu thang, vừa đi vừa cởi nút áo sơ mi ra. Lúc lên tới lầu 2 cũng vừa lúc cởi xong, lột ra chiếc sơ mi để lộ ra hai vai cùng mảng sau lưng đỏ bừng bừng. Lâm Dư sốt sáng theo ở phía sau, mơ to hai mắt không nói được trọn vẹn câu nào. Cậu nhận lấy quần áo bị bẩn nước kia, sau đó cùng Tiêu Trạch đi vào phòng 8. Cậu cầm lấy vòi sen, chờ Tiêu Trạch nằm xuống bồn tắm nghiêng người xong xuôi sẽ giúp anh tắm rửa. Dòng nước lạnh leo đổ ra, cậu cẩn thận tỉ mỉ dội nước vào làm hạ nhiệt ở mỗi một tấc da rẻ bị nóng hừng lên. Cậu đẩy Diệp Hải Luân ra, ly cà phê kia chắc chắn hất lên người cậu, vậy mà Tiêu Trạch thản nhiên xông vào giúp cậu chặn lại. Lâm Dư cảm thấy trái tim của mình cũng bị tách cà phê làm cho hơi nóng một tí, nhưng mà nóng tí cũng quen. Cậu tắt vòi sen, lấy khăn mặt nhẹ nhàng giúp Tiêu Trạch lau sạch nước, mấy chỗ bị nóng cậu không dám đụng vào, liền để nó tự khô. Tiêu Trạch đứng lên giật vai. Sau đó đứng ở trước gương nghiêng mình nhìn một chút, may là không lên mụn nước. Trên lồng ngực vẫn còn nước đọng rơi tí tách, anh giơ tay định lấy khăn mặt, nhưng Lâm Dư lại tránh không chịu đưa cho. Trứng bị bợm đứng ở trước mặt, ra vẻ bướng bỉnh muốn lau chùi cho anh. Tiêu Trạch cũng lười nói nhiều, để Lâm Dư tùy ý lau người cho mình, đợi cậu lau xong liền nói, đi lấy bộ đồ cho tôi, thôi cúi đầu làm như muốn khóc đi. Lâm Dư gật đầu, đi ra ngoài lấy quần áo. Cậu chọn một cái áo sơ mi vừa mỏng vừa mềm mại cho anh. Cầm xong chạy tới muốn giúp Tiêu Trạch mặc đồ, khoảng cách hình như có chút gần. Tiêu Trạch nói, không cần, tôi đâu có tới mức tàn phế. Lâm Dư không lên tiếng, mà động tác vẫn không bớt lại chút nào, cậu gài hết nút từ dưới lên trên cho anh, gài xong liền giúp anh sắn luôn ống tay áo. Cậu chạm vào tay Tiêu Trạch, cuối cùng không nhịn được mà nói, mới có tắm tí xíu đã lạnh vậy rồi. Tiêu Trạch hừ một tiếng, không có sao. Cánh tay mới dính nước lạnh đã lạnh như vậy rồi, chắc chắn cả người anh càng lạnh hơn. Lâm Dư cúi đầu như đang cân nhắc cái gì đó, lúc cân nhắc xong liền tiến lên ôm eo hết Tiêu Trạch. Tiêu Trạch không muốn nói nhiều, cậu làm gì? Em sưởi ấm cho anh. Lâm Dư đặt chóp mũi mình lên vai Tiêu Trạch, sau đó hít sâu ngửi một cái, không biết tại sao cảm thấy vẫn còn thoang thoảng của mùi thơm cà phê. Anh ơi! Cậu ngẩng đầu, nóng dữ lắm, sao anh lại che cho em chứ? Tiêu Trạch nhìn không khí, dù gì cũng cách một tầng quần áo mà, nếu tôi không quản cậu, thì cái mặt nhỏ của cậu đã chịu trận rồi. Lâm Dư vẫn hỏi câu kia, tại sao anh lại che cho em? Tiêu Trạch tiếp tục nói, ban nãy cô gái kia phản ứng quá khích, sau này cậu bất chọc cô ta lại, giờ là cà phê nóng, lần tới lỡ như cô ta cầm dao gọt trái cây thì làm sao bây giờ hả? Lâm Dư đâu có muốn nghe đâu đâu, cậu gấp đến mức ôm Tiêu Trạch lắc lư, mà bởi vì anh cao to quá, căn bản không nhúc nhích được bao nhiêu. Cậu vẫn không chịu buông tha, dùng sức ôm chặt hơn thế tại sao anh lại chặn cho em? Một tiếng thở dài, Tiêu Trạch giống như rơi vào cảnh bất đắc dĩ. Lúc trước ở trên đường xe gắn máy bị đụng trúng, cậu đã cứu tôi đó thôi. Cuối cùng Tiêu Trạch cũng giơ tay đẩy Lâm Dư ra, anh vốn không thấy lạnh chút nào, thậm chí trước ngực và phía sau lưng còn bị nóng hầm hập. Anh nói tiếp, lần này coi như trả xong xuôi. Lâm Dư đỡ lấy bồn rửa tay, có vẻ như chân đang run nên đứng không vững. Trả xong xuôi là gì, không lẽ bình thường anh quan tâm cậu đều là vì món nợ nhân tình này sao? Bây giờ đã trả xong rồi. Tiêu Trạch xuống lầu, mỗi bước chân đi xuống lầu đều là hình ảnh chắp vá dáng vẻ hiểu xịu khi nãy của chứng bị bợm. Xuống đến lầu một vờ hờ ỉ nhìn thấy Diệp Hải Luân đang hồn bay phách lạc, Tào An Kỳ đã rời đi. Diệp Hải Luân nhát gan ngẩng đầu lên, không ngừng xin lỗi, là tôi làm phiền Lâm Dư, còn làm anh bị bỏng, xin lỗi. Tiêu Trạch quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Dư thất tha thất thểu như người mất hồn đi xuống cầu thang, cảm giác như không cẩn thận sẽ bị bước hụt. Anh cảm thấy tim mình rất mệt. Mấy đứa nhỏ lúc trưởng thành mẹ nó sao không có đứa nào bình thường vậy? Chờ Lâm Dư đi xuống, Tiêu Trạch mới hỏi, tại sao Tào An Kỳ lại đối xử như vậy với cậu? Mới vừa nói một nửa bị Tào An Kỳ dội cà phê tới ngắt ngang. Diệp Hải Luân ngây ngốc nhìn vết cà phê dưới đất, nỗ lực trả lời vấn đề Tiêu Trạch. Cậu ta rơi vào hồi ức đau khổ, nhớ lại từng ngón lửa dính cháy thịt cháy ra mình, vì sợ hãi mà trán trở nên ướt đẫm, từng giọt mồ hôi to chừng hạt đậu bắt đầu lăn xuống. Bởi vì tôi cứu cô ấy mới thành ra như vậy. Cậu ta chậm chậm tháo khẩu trang xuống, tôi cứ cho là cô ấy sẽ cảm động, lại không nghĩ đến chuyện bây giờ toàn bộ hy vọng lại bị thiêu rụi. Quyển 2 chương 22. Tiêu Trạch cảm thấy gần đây quá phiền lòng, không thích hợp để mở cửa. Căn bản anh không phải là người có lòng dạ từ bi, cũng chẳng mang lòng hiếu kỳ sâu sắc. Với anh mà nói, trời đất mênh mông người qua đường vội vã, người xa lạ dù có mang gai nhọn như thế nào, cũng không thể trà sát vào trái tim sắt như thép của bản thân. Anh từng giúp qua những học sinh có hoàn cảnh nghèo khó, lúc khảo sát đi vào trong núi cùng từng giúp đỡ người dân, trong nước có thiên tai gì không keo kiệt mà quên tiền quên đồ ủng hộ. Vì anh cho rằng những chuyện này nằm trong khả năng của bản thân, anh chỉ trọng tới việc hành động giúp người, rất ít khi để ý tới tâm lý người được nhận. Bởi vì, đầu tiên là anh không hề liên quan, thứ hai, anh là một người không phong phú về mặt tình cảm. Anh có thói quen đã nói giúp chắc chắn sẽ giúp xong sẽ phủi tay rời đi. Hoàn toàn không thích việc ngồi xuống kể lể đầu đuôi câu chuyện hay nói chuyện nhảm nhí về những kế hoạch quá trình. Bởi vì anh vốn là người không liên quan, còn lý do thứ hai có lẽ là vì anh không phong phú về mặt tình cảm. Trên cõi đời này chắc chắn sẽ xảy ra những chuyện muôn hình muôn trạng về bi kịch, trước, trong, và sau một bi kịch, nếu như hết thảy mọi người đều cầu xin nói bản thân không còn cánh cửa nào, cứ mãi dựa vào lòng thương hại cùng việc dư luận cứu vớt, vậy đối với xã hội chính là một phá hoại, còn tiêu luôn cả đời mình. Tiêu Trạch luôn nghĩ như vậy. Vẫn là cái ghế xạ lòng nệm kia, anh và Lâm Dư song song ngồi đối diện nhìn Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân vừa mới tháo xuống khẩu trang, hiện tại cũng bỏ mũ ra, gương mặt với những vết thương khủng bố cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời. Lần trước Tiêu Trạch không có nhìn rõ ràng, lần này lại được nhìn thấu. Lời nói thật lòng trước giờ đều khó nghe, anh chưa nói đã sớm nghĩ đến, cái bộ dáng này không còn cách nào có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đừng nói đến yêu đương, người khác nhìn vào không sợ anh cũng thắp nhang quỳ lạy. Lâm Dư ôm gối dựa, hơi cong lưng. Cậu vốn là người đoán mệnh, chủ yếu dựa vào sự chuyển vận, kết quả hiện tại biến thành bộ dạng chàng trai tri âm, ngồi xuống lắng nghe. Sau đó cậu nghe Diệp Hải Luân kể về chuyện xưa của bản thân. Diệp Hải Luân thích Tào An Kỳ. Cậu ta cho rằng Tào An Kỳ xinh đẹp, học giỏi, lại có chủ kiến, không giống những nữ sinh khác. Đúng là không giống với người khác, nào có ai xa sút như cậu ta đâu. Lâm Dư lẩm bẩm, trong mắt cậu. Tào An Kỳ là tập hợp tất cả những thứ của thiếu nữ bất lương, trốn học, lạnh nhạt, phản nghịch, ngày thêm nay còn thêm cái tội gây thương tổn nữa. Tảng, ngôn ngữ mạng, chỉ tinh thần sa sút, uể oải, lười quan tâm tới chuyện khác. Diệp Hải Luân dường như không nghe thấy, lúc mới bắt đầu, tôi chỉ cảm thấy cô ấy vừa xinh đẹp lại rộng rãi, đến khi có một lần cô ấy đại diện phát bài thi, lúc phát đến tôi liền nói một câu cố lên. Có khả năng câu đó chỉ để an ủi tôi thôi, nhưng từ đó về sau vẫn không nhịn được mà chú ý tới đến cô ấy. Diệp Hải Luân cười khổ một cái, cảm thấy bản thân đúng là không có tiền đồ. Thực ra đối với những người thi không tốt bằng, cô ấy đều sẽ nói câu cố lên, hai người xem tôi có phải rất ngốc hay không. Diệp Hải Luân muốn tiếp tục kể chuyện sau khi cậu ta thích Tào An Kỳ. Thế nhưng Tiêu Trạch nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trực tiếp ngắt lời, anh bạn nhỏ, cái tuổi này thích người ta cũng đơn giản, nhưng cậu thích người ta ra sao, thích bao nhiêu kế hoạch theo đuổi như thế nào, mấy cái đó tôi không có thời gian để nghe. Tôi hỏi cậu một chút, lúc cậu theo đuổi người ta có từng làm thương tổn qua lần nào không? Diệp Hải Luân run lên vài giây. Cái gì mới tính là thương tổn? Tiêu Trạch nói, vậy xem tâm lý của cậu có cán cân nào hay không, ví dụ như uy hiếp, dây dưa không đúng mực, hoặc có thể là xâm phạm. Cán cân là hiện thân của công lý, công bằng. Có cán cân, sẽ biết phân biệt đúng sai. Lâm Dư đã phản ứng trước, anh. Làm sao có khả năng chứ? Diệp Hải Luân nghiêm túc lắc đầu một cái, hoàn toàn không có, lúc cô ấy biết tôi thích cô ấy thì cũng cố gắng trốn tránh tôi rồi. Sau khi tôi bày tỏ, cô ấy nhanh chóng từ chối tôi. Sau đó tôi không từ bỏ, vì tôi vẫn còn rất thích người đó, tôi thường hay đứng mấy chỗ cô ấy đi ngang qua để chờ, lên lớp nhìn lén cô ấy, còn có nhiều tình huống tương tự, không phải những người theo đuổi khác cũng làm như tôi hay sao? Lâm Dư ôm chặt gối dựa, cậu có chút không thoải mái. Tự dưng tim đập loạn lên, thậm chí còn khiến cậu hít thở không đều nữa. Diệp Hải Luân tỉ mỉ nhớ lại, điều kiện gia đình của An Kỳ rất tốt, ba mẹ rất cưng chiều cô ấy. Lớp chúng tôi hầu như mọi người đều đạp xe đi học, nhà cô ấy không xa, ngày nào cũng có ba mẹ đưa rước. Lâm Dư buồn bực, đều 17-18 rồi, cái này có vẻ vang sao? Diệp Hải Luân nói, không phải vẻ vang cũng không thể xỉ vả người ta, chắc là mẹ cô ấy không an tâm, cũng chính vì như vậy, mới không cho tôi cơ hội nào để quay giày. Thế cho nên tôi chưa từng làm qua chuyện khác người nào cả, nhiều nhất vẫn chỉ là yên lặng để ý tới cô ấy thôi. Vậy còn chuyện phát nổ ngày hôm đó? Tiêu Trạch hỏi. Cậu chạy vào là vì cứu Tào An Kỳ. Ừ, lúc chơi bóng tôi có nhìn thấy An Kỳ cùng bạn học đi vào phía nhà ăn. Diệp Hải Luân sốt sáng khép chặt hai chân lại, trận hỏa hoạn kia kia cứ như địa ngục hành hạ cậu ta, cho nên ngay cả nhớ lại thôi cũng làm bản thân cảm thấy khổ sở. Lúc phát nổ khá là loạn, mọi người hào ra như chạy nạn, các thầy giáo đi tới không thể chi huy, chỉ hô to để mọi người cố chạy ra ngoài. Lúc đó tôi không nhìn thấy An Kỳ, cho rằng cô ấy ở bên trong, cho nên thừa dịp hỗn loạn trực tiếp chạy vào. Diệp Hải Luân che mặt, cứ như có ngọn lửa đang ở trước mặt mà thiêu đốt lấy cậu ta. Lúc tôi tìm thấy An Kỳ, cô ấy đang ngã trên mặt đất, tôi đỡ cô ấy lên, sau đó che chở cô ấy chạy ra ngoài. Nhưng mà lửa lại tràn đến quá nhanh, lúc chạy thì quạt trần rơi xuống làm tôi ngã, 2-3 giây sau, cứ thế mà bị nó ăn sâu. Giọng Diệp Hải Luân đã run tới mức nghe không rõ gì, cậu ta nhớ lại ngày đó, cái ngày mà cậu ấy rơi vào sự sợ hãi đến tột cùng. Cậu ta dừng lại. Nhưng Tiêu Trạch vẫn cố tình tiếp tục hỏi, vậy sau này cậu có kể lại chuyện này cho cô ta nghe hay không? Nếu cậu là ân nhân cứu mạng, ít nhất cô ta sẽ không làm ra cái thái độ đó. Diệp Hải Luân lắc đầu, tôi không kể, tôi cứu cô ấy là do tôi tự nguyện. Sau khi tôi bị bỏng đến hủy dung, tôi cảm thấy bản thân chả khác nào con quái vật, thế nhưng tôi vẫn cố an ủi mình, nếu biến thành dạng như vậy thì cô ấy sẽ đồng cảm với tôi một chút. Những thứ này đều là tự tôi an ủi bản thân thôi, xưa nay chưa từng nói qua cái gì. Càng không muốn yêu cầu cô ấy làm gì cả. Lâm Dư nói, nhưng bây giờ cậu ta còn ghét cậu hơn nữa. Đúng như thế, cuối cùng Diệp Hải Luân không chịu nổi, chỉ biết che mặt khóc giống lên. Phải trải qua cơn hỏa hoạn kia, biến thành dáng vẻ ấy, hiện tại ai nhìn thấy cậu ta tỏ ra ghét hay sợ hãi gì cũng được, thế nhưng Tào An Kỳ không thể. Đồng cảm hay cảm động vốn chỉ là những thứ phụ du mà bản thân ảo tưởng, cậu ta không muốn yêu cầu Tào An Kỳ phải làm gì cả. Nhưng chuyện Tào An Kỳ càng chán ghét làm cậu ta không thể nào chịu được. Nếu như còn có chút tính người, cũng không thể có thái độ như thế với người đã cứu mình. Găng tay Diệp Hải Luân cuối cũng buông lỏng ra một chút, lộ ra chút vết bỏng ở cổ tay, nhìn thấy giật mình, cậu ta đã không còn cách nào nói ra một câu trọn vẹn, tâm tình kích động khiến cậu ta khóc thút thít không ngừng, khuôn mặt khủng bố càng thêm vặn mẹo, vết tích trên mặt hòa lẫn vào dòng nước mắt. Lâm Dư giữ lấy vai Diệp Hải Luân, muốn an ủi lại không biết có thể nói cái gì. Cậu chỉ yên lặng mà đặt tay lên vai đối phương. Hy vọng thông qua nhiệt độ trong lòng bàn tay có thể chuyển chút năng lượng cho Diệp Hải Luân. Diệp Hải Luân hé môi, dường như muốn nói câu gì đó, nhưng cậu ta đã không còn năng lượng nào, chỉ còn dư lại chút ít mà nói ra câu quan trọng nhất, tôi thật lòng rất thích cô ấy. Tiêu Trạch nhìn thấy thai Lâm Dư đang đặt trên vai người kia đột nhiên trượt xuống, liền cảm thấy có gì sai sai, sau đó liền nhìn thấy Lâm Dư đột ngột ngã xuống tay vịn ghế sofa. Diệp Hải Luân sợ hết hồn, vội vàng đỡ lấy Lâm Dư, cậu làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Tiêu Trạch lập tức đặt Lâm Dư để nằm ngang ở trên sàn hà, túi người dò hỏi, chỗ nào không thoải mái, có thể động đậy cánh tay không? Lâm Dư nắm lấy tay Tiêu Trạch, có chút sợ sệt, anh ơi, ngực em thở không nổi, tim đập rất nhanh. Hiện tại Tiêu Trạch cũng không rảnh quản mấy chuyện yêu đương hay đau khổ của Diệp Hải Luân, anh đẩy ghế sofa dọn ra một chỗ trống, để cho không khí có thể dễ dàng lưu thông. Anh đứng một bên trong coi tình huống của Lâm Dư, nếu Lâm Dư có gì liền lập tức đưa đi bệnh viện. Qua chừng 10 phút, hô hấp của Lâm Dư cuối cũng bình thường. Tiêu Trạch đỡ cậu ngồi dậy, nhìn Diệp Hải Luân nói, chúng tôi phải đi bệnh viện, cậu tự về nhà hay đợi người nhà tới đón. Diệp Hải Luân đội mũ và khẩu trang, tôi tự về. Cậu ta nhìn về phía Lâm Dư, lo lắng nói, cậu nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nữa tôi sẽ tới tìm cậu, không có gì quan trọng. Bằng tính mạng của bản thân hết. Xe Jeep khởi động, lái tới chỗ bệnh viện. Trong lúc này, Lâm Dư yên tĩnh ngồi bên cạnh ghế tài xế đeo tai nghe nhạc, cố phân tán sự chú ý cũng như giảm bớt sự khẩn trương, dường như cả người không còn khó chịu nữa. Đi đến đèn đỏ giao lộ, Tiêu Trạch dừng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó tiếp tục nhìn về phía Lâm Dư, thuận miệng hỏi, nghe gì đó? Lâm Dư lấy xuống một tai nghe, ỉu xịu mà nói, em cũng không biết, em nghe đại thôi. Tiêu Trạch để sát vào vừa nghe, lập tức mắng, bà mẹ nó bị bệnh tim còn nghe dốc rồi, tắt ngay. Lâm Dư ngượng ngùng nhấn nút tạm ngừng, nghĩ thầm Tiêu Trạch nổi giận còn dọa người hơn cả nhạc dốc rồi nữa. Nhưng mà lúc cậu ngã xuống đứng dậy không nổi, Tiêu Trạch cũng chạy tới giúp cho cậu, cái này là đang quan tâm mình nhỉ. Bất quá hắn ngã xuống đất không nổi thời điểm Tiêu Trạch xông lại bày đưa hắn, hẳn là căng thẳng hắn đi. Cậu cứ nghĩ là cứ chọc cho anh vui thì anh liền sán lạ lên, nào biết Tiêu Trạch thực sự đang lo lắng cho cậu, lá gan cũng bắt đầu lớn rồi. Lâm Dư đưa điện thoại di động tới, vậy anh tìm một bài cho em đi. Nếu như là lúc thường, Yêu Trạch lái xe không thèm phản ứng, thế nhưng giờ khắc này thì ngược lại, sợ nhịp tim của trứng bị bợm không đủ lại hôn mê trên xe, dù sao đây cũng là thần trứng, ai nói chắc được sẽ có chuyện gì. Anh tiện tay nhấn mấy cái, sau đó tạm tạm mà nói, nghe đi, nghe xong vừa đúng lúc tới bệnh viện. Lâm Dư đeo tay nghe lên bên trong là giọng hát dịu dàng của Mạnh Đình vì hát khúc trên trời có đám mây mưa. Mấy ngày nay trời đều đổ cơn mưa, mưa trên trời được tạo ra từ mây, sau đó cậu liền cúi đầu suy nghĩ, thế con người được làm từ gì? Người bình thường có lẽ làm từ máu thịt, còn anh xinh đẹp thì làm từ nước rồi. Vậy Tiêu Trạch là làm từ gì đây ta? Chắc là sắt thép rồi, chưa từng thấy kẻ khó chơi nào hung hăng như anh cả. Nhưng mà thép trải qua trăm lần luyện còn có thể hóa thành ngón tay mềm. Tương lai khó ai nói được. Thép luyện qua trăm lần còn có thể hóa thành một đồ mềm, sau này nó chỉ tính cách mạnh mẽ hương ngạnh dần trở nên mềm mại dịu dàng. Tiêu Trạch đúng là không bao giờ đoán sai, lúc bài hát vang lên câu cuối cùng cũng là lúc xe Jeep lái vào bãi đậu xe của bệnh viện. Vì là buổi trưa cho nên không nhiều người lắm, nhưng ở trung tâm cấp cứu luôn luôn bận rộn nhiều việc. Trước tiên Lâm Dư nói một chút về tình trạng của mình cho bác sĩ nghe, sau đó chuẩn bị tiến vào phòng trị liệu làm điện tâm độ. Hiện tại cả hai đi lấy thẻ và sổ bệnh án, Tiêu Trạch đứng ở trước quầy xếp hàng, còn cậu thì đứng ở sau lưng Tiêu Trạch. Bên cạnh hai người là một cặp cha con, người con có vẻ vô cùng sốt ruột mà dựa vào ba mình, nhìn qua không có tinh thần gì cả. Thật ra bây giờ Lâm Dư cũng không còn thấy khó chịu gì rồi, thế nhưng cậu vẫn không kìm được học theo người ta, thân thể nghiêng về trước tựa vào sau lưng Tiêu Trạch. Tiêu Trạch quay người đỡ lấy cậu, khó chịu sao? Không có, em chỉ muốn dựa vào người anh thôi. Lâm Dư ăn ngay nói thật, nói xong mới nhớ ra sau lưng Tiêu Trạch đang bị nóng đỏ, cho nên nhanh chóng tránh ra lùi về phía sau, em không có khó chịu, em vẫn nên tự đứng. Làm xong thẻ, Tiêu Trạch đỡ Lâm Dư đi làm điện tâm đồ, Tiêu Trạch đứng ở cuối giường chỉ cách một tấm màn, lúc nãy cậu nói lần đầu khó chịu là mấy ngày trước sao? Lâm Dư nhẹ nhàng gật đầu, chính là cái ngày em gặp Diệp Hải Luân ấy. Cậu ta cho rằng em là người mù, em liền thừa cơ giả bộ, lúc đó cứ tưởng bản thân căng thẳng quá tim mới đập khắc thường. Cho nên không coi là chuyện to tác nghị. Cậu nói xong thấy có chút lo lắng, anh ơi, chắc là em sẽ không bị bệnh tim đâu ha. Sao tôi biết được, dòng họ cậu có ai có tiền sử bệnh tim không? Điện tâm đồ đã làm xong, Tiêu Trạch tiến lên kéo áo Lâm Dư đàng hoàng lại, đột nhiên không thoải mái, có thể là bị nhồi máu cơ tim. Lâm Dư không hiểu lắm, nó có nghiêm trọng không anh? Tiêu Trạch ra vẻ hù dọa người, khó nói lắm, nếu lên cơn có khả năng chết ngay lập tức, nhưng nếu có người bên cạnh gọi cấp cứu, có thể lấy mạng về. Lâm Dư nhớ tới lúc ở tiệm sách, Tiêu Trạch đỡ cậu nằm xuống, tư thế khá là chuyên nghiệp. Cậu không muốn chết ngay, cũng không muốn hấp hối xong rồi chết. Lâm Dư vội vàng kéo tay Tiêu Trạch, cũng không muốn bận tâm coi y tá trước mặt hay không, giờ khắc này bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Anh ơi, em không thể không coi anh đâu, anh nhất định phải cứu em mới có 17, chưa từng ăn qua món gà cay chân chính, em không thể chết được. Tiêu Trạch nhận lấy điện tâm đồ y tá đưa cho, túi đầu mắng cậu, có tiền đồ ghê, còn gà cay gì nữa, mau đưa cho bác sĩ kiểm tra. Bác sĩ xem xong nói mọi thứ đều rất bình thường, nhưng mà gần đây Lâm Dư đúng là có khó chịu đến mấy lần. Để cho chắc, bác sĩ còn làm kiểm tra kỹ càng qua một lần, cuối cùng vẫn không thấy vấn đề gì. Đi ra khỏi bệnh viện đi ra, Lâm Dư cầm theo một túi giấy bao xi măng chứa báo cáo kiểm tra, hiện tại không còn khó chịu, bác sĩ nói kết quả kiểm tra không phát hiện gì khác lạ, vậy cậu sẽ không phải buồn lo vô cớ nữa. Tiêu Trạch còn muốn hù dọa người, cố ý làm như thật mà hỏi, cậu cũng tin lời bác sĩ nói. Lâm Dư tỏ ra rất kiên định, bác sĩ dựa vào báo cáo mà nói, vô cùng có căn cứ khoa học, em tin chớ. Đầu đất. Tiêu Trạch không nhịn được cười, thầy bói còn tin khoa học. Đã đến buổi trưa, lúc này vừa lúc ở bên ngoài, nên Tiêu Trạch lái xe chậm nhìn xem mấy quán ăn ven đường. Anh đi qua 2-3 con đường cũng không tìm được chỗ yêu thích, có 2 chỗ tạm được, nhưng tiếc là không có chỗ đậu xe. Tiêu Trạch cầm vô lăng quay đầu, đột nhiên có chủ ý khác. Một phút sau, xe Jeep lái về phía bắc khu nhà kho quán bar, nhưng không đến xinh đẹp mà là vào quán cơm gia đình. Lâm Dư xuống xe nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Cậu từng vào Nam ra Bắc cũng từng đi qua công viên to to nhỏ nhỏ, căn bản chưa từng tới gần quán ba nào. Cậu như nông dân quê mùa, mà nhỏ giọng hỏi, anh ơi, ngươi trong đó có chơi ma túy không vậy? Ám chỉ nông dân lạc hậu, thô lỗ. Tiêu Trạch cạn lời với cậu, đây là quán ba chính kỳ. Ừm, vậy Lâm Dư vẫn là hiếu kỳ, không có giao dịch tình dục phải không? Tiêu Trạch rất muốn quất cậu đi hỏi xem, không chừng người ta đang thiếu thốn nhân lực, vậy cậu khỏi cần đi, ở đây có việc làm rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đi vào cửa quán cơm, còn chưa kịp tìm vị trí đã nhìn thấy Tiêu Nghiêu và Giang Tiểu đang gọi món. Cũng tại đồ ăn ở quán ba khó ăn quá, cho nên ngày nào ông chủ cùng giám đốc cũng tới đây ăn. Anh xinh đẹp ơi! Lâm Dư như thấy người thân, eo không mỏi chân không đâu, mẹ nó tim cũng không có nhảy ra. Bốn người ngồi chung một bàn, Tiêu Nghiêu giới thiệu, Lâm Dư, là em của Tiêu Trạch. Giang Tiểu, bạn của hai bọn anh. Giang Tiểu đeo mắt kiếng gọng vàng. Mặc một cái áo sơ mi được đuổi vô cùng thẳng, một bộ dạng rất ngoan ngoãn biết điều, lúc cười rộ lên sẽ cho người ta cảm giác khá thân thiết, không có chút khoảng cách nào. Lâm Dư chào hỏi cùng đối phương xong liền ngóng ngóng chờ món ăn, bụng cậu giờ đã đói đến cồn cào. Bọn họ ăn uống tới no nê, nếu đã gặp nhau chắc chắn sẽ không đơn giản mà đi về, Tiêu Nghiêu trực tiếp mời hai người đến bar xinh đẹp. Lâm Dư ngồi ở ghế chân cao đặt trước quầy, còn Tiêu Nghiêu thì vào trong quầy bar. Cậu khoanh hai tay lên bàn, điệu bộ hệt như học sinh tiểu học lúc lên lớp. Rồi hỏi, anh xinh đẹp, bình thường anh cũng phụ trách việc pha chế rượu sao? Tiêu Nghiêu mở 7-8 bình rượu cùng vị đá ra trả lời, đương nhiên là không rồi, em là khách quý, cho nên anh phải tự mình pha chế chứ. Cảm ơn anh xinh đẹp. Lâm Dư nghe xong mặt mày liền hớn hở, đang dạo dực vui xong lại có chút thất vọng, gần đây xảy ra chuyện, em tự dưng có chút thương tiếc. Tiêu Nghiêu lắc bình xả cờ, nở nụ cười, mới tí tuổi đầu 7 đặt thương tiếc gì chứ, sáng nay anh mới phát hiện bản thân có nhiều nếp nhăn hơn. Không chỉ thương tiếc năm tháng, còn muốn nằm trên bàn khóc giống nước kia. Muốn đập hôn cái mắt, nhưng mà đắt quá nên đành thôi. Lâm Dư không nhịn được sờ khỏe mắt của mình, xác nhận không có nếp nhăn mới yên tâm. Cậu thở dài, nhận lấy rượu Tiêu Nghiêu pha chế cho, nhẹ nhàng hớp một cái, cảm thấy có chút cay nồng. Vì thế Tiêu Nghiêu đưa cho cậu rượu khoai lang, vừa ăn vừa uống còn kể chuyện, đem chuyện quả đi hẹp Hải Luân và Tào An Kỳ kể cho Tiêu Nghiêu nghe. Cậu cảm thấy anh xinh đẹp là một người tình cảm phong phú. Nhất định sẽ mắng Tào An Kỳ quá đáng hay đau lòng cho Diệp Hải Luân. Gốc cờ hờ ỉ tình cảm phong phú, thẳng thắn. Kết quả Tiêu Nghiêu nghe xong liền bưng ly rượu lên, ngâm nga, hỏi thế gian tình ái là gì. Mà đôi lứa hẹn thề sống chết bên nhau. Lâm Dư không thể làm gì khác hơn là cũng cùng ngâm, không biết sao hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, tương vương chỉ một giấc ngộng, thần nữ cũng không để tâm. Thời chiến quốc, thần nữ Vu Sơn ái mộ mộ sở tương vương, lén lút gặp gỡ ở dưới phàm trần, sau khi nhìn thấy kinh động. Muốn nối nghĩa vợ chồng, tiếc là người tiên cách trở, không thể toàn nguyện. Nàng xuất hiện trong mơ của Tương Vương cầu hoan, hai người hoan ai một đêm, sau khi chia tay còn tặng ngọc bội. Tương Vương sau khi trở về liền nhớ mãi không quên, đi khắp Vu Sơn tìm kiếm người đẹp, thần nữ xuất hiện hy vọng người quên chuyện này mà chuyên tâm xã tắc, sau đó liền trở về thiên đình. Tiêu Nghiêu không để ý mấy mà vung tay, tư thái như người từng trải mà nói, Tương Vương kia có lẽ chưa từng va chạm với xã hội, chờ người đó lên đại học sẽ phát hiện thì ra khắp muôn nơi đều là hoa thơm, thần nữ là ai, chớp mắt đã quên mất Tiêu rồi. Em trai, em phải nhớ kỹ một thứ. Tiêu Nghiêu tới gần, muốn biếu tặng mấy lời vàng ngọc, đàn ông tốt mới khó tìm, cô gái tốt còn nhiều lắm. Nói đến đây, Tiêu Nghiêu hình như nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, lúc trước em hỏi anh lắc tay Thạch Anh để làm gì. Lâm Dư lắc lắc cái tay, để em chiêu hoa đào đó. Tiêu Nghiêu lập tức có tinh thần, chiêu được chưa? Vẫn chưa. Lâm Dư thả tay xuống cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tự an ủi mình, không nổi, em chưa có nếp nhăn nào, chắc là phải đợi chút nữa đó. Tiêu Nghiêu có nếp nhăn lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp pha cho cậu nhóc này 4 ly nồng độ cao. Tiêu Trạch ngồi ở băng ghế dài trò chuyện với Giang Tiểu, mới nói một chút đã thấy mệt rã rời. Anh quay đầu nhìn thấy Lâm Dư đã quỳ ngã quỳ ba. Tiêu Trạch nhanh chóng đi tới, uống hết nửa ly rượu dở dàng, không hứng trêu chọc, lấy cả vương cả, cậu đang bắt nạt nhóc ngốc này hả? Trên mặt Tiêu Nghiêu có chút ưu tu, thân thể 1m8 sinh ra chút khí chất yểu điệu, giải thích, ai bảo nhóc gấu con này dẫm lên chỗ đau của tôi vột cả thì có làm sao, đây là vột cả loại tốt nhất, mấy chỗ khác không có đâu. Tiêu Trạch lười phí lời, nhấc cánh tay Lâm Dư lên rồi gặp người về băng ghế giải. Lâm Dư uống tới hôn mê, say ngủ mơ mơ màng màng, không hề hay biết chuyện bị ném lên ghế xa lồng, còn vươn mình cạ cạ dựa dự vào đệm. Cậu nói sảng một câu, em lên cây. Đó là một cây đào nở đầy hoa. Lâm Dư ngồi đợi trên nhánh cây, quen thuộc an tĩnh cự như sinh trưởng ở bên trên gió vừa thổi, cánh hoa rỉ rào rơi, sau đó rơi vào dòng suối dưới tán cây. Dòng nước vẫn chảy, không hề ngừng lại. Cậu hiểu ra, đây chính là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lâm Dư nhìn chung quanh, muốn xem Tiêu Trạch có ở đây hay không, cậu cố leo xuống đi tìm, túi đầu nhìn thấy Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ đang đứng dưới tán cây. Hai người bọn họ đều mặc đồng phục học sinh đeo thẻ, hình như là định đi học. Tào An Kỳ đúng là không được mà, trong mơ cầm hamburger còn vui mừng như thế, Diệp Hải Luân lại càng không được, trong mơ cứ khép nép như vậy là sao? Mấy câu nói vẫn không khác gì, Lâm Dư ở trên cây nghe, cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi. An Kỳ. Diệp Hải Luân nói cùng khóc đến mệt, dường như chỉ còn đủ sức nói câu cuối cùng, tớ thật sự rất thích câu. Tào An Kỳ mắt điếc thai ngơ cứ như không nghe thấy. Lâm đã chốt làm, thì phải làm đến cùng, do dự không biết có nên xuống an ủi Diệp Hải Luân một phen hay không. Cậu vẫn còn đang xoắn suýt chừng chừng thì lúc sau lại thấy Diệp Hải Luân giơ tay lau nước mắt. Lâm Dư dừng lại, nhìn thấy đối phương giật giật môi. Diệp Hải Luân nói tiếp câu cuối cùng, nhưng lúc tớ cứu cậu, rõ ràng cậu đã đồng ý bên cạnh tờ ma. Trời má! Rốt cuộc Lâm Dư cũng không được, muốn leo xuống để hỏi rõ ràng. Giờ cậu trả cầu biết đếm 3-2-1 là cái vẻo gì, trực tiếp nhắm mắt mà nhảy xuống. Lúc đã chuẩn bị tinh thần té gãy chân xong, không ngờ đến có một đôi cánh mạnh mẽ đón lấy cậu. Cậu mở hai mắt ra, thấy mình nhẹ nhàng được Tiêu Trạch ôm vào người. Đã không còn thấy Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ đâu, dưới tảng cây chỉ còn lại hai người bọn họ. Tiêu Trạch nói, trên cây có một trứng bị bợm, dưới cây một trứng bị bợm nữa, hỏi tổng cộng có mấy tên trứng bị bợm. Tâm lý Lâm Dư như mai con có thể đâm chết người, vậy anh muốn mấy người? Tâm lý hoảng sợ, xoắn xuýt. Tiêu Trạch cười, chỉ muốn một mình em thôi. Quyển 2 chương 23. Tiêu Trạch không biết Lâm Dư nằm mơ cái gì. Chỉ thấy đối phương tự dưng mở to hai mắt, trán cũng thấm ướt một tầng mồ hôi. Trong ấn tượng của anh, tên trứng bị bợm này ngủ rất sâu, không hề có chút phòng bị nào cả. Nhìn qua bộ dạng kia chắc là gặp thác mộng rồi. Nhưng mà tại sao hai con mắt lại sáng long lanh, kia cứ như song giấc mơ đẹp. Sao ngủ một giấc cũng có thể khẩn trương đến như vậy? Tinh thần quá mức khẩn trương hoặc hưng phấn. Lâm Dư nghe thấy vấn đề Tiêu Trạch hỏi chỉ biết há to mồm, há đã đợi liền đóng lại. Vừa nãy chỉ là nằm mơ thôi sao? Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ dưới tảng cây là trong mơ. Chuyện cậu nhảy xuống được Tiêu Trạch đón cũng không phải là thật. Thế thì câu Tiêu Trạch nói không phải sự thật rồi. Lâm Dư tuyệt vọng trở mình, nam ngựa thẩn thờ mà nhìn chùm đèn treo. Đèn không mở, pha lê tỏa ra không khí trầm trầm, cậu cũng trầm trầm theo không khí. Trời ơi, đợt mờ nở. Lâm Dư vẫn muốn chui về giấc mơ kia, lòng chua xót hỏi, anh ơi, trên cây có em, dưới cây có em nữa, vậy tổng cộng là bao nhiêu người? Tiêu Trạch nói. 8 người. Lâm Dư chỉ im lặng rồi trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Trạch. Quay lưng một hồi lâu, rốt cục nhớ tới trong mộng những chuyện Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ nói với nhau. Anh ơi, nay em mơ thấy Diệp Hải Luân và Tào An Kỳ đó. Cậu liền thoát cái xoay 180 độ, lần mò cánh tay Tiêu Trạch mà ôm chặt lấy, bọn họ ở trong mơ cũng cãi nhau. Tiêu Trạch vốn cảm thấy buồn ngủ, liền nhắm mắt lại nghe, lười biếng hử một tiếng đáp lại. Lâm Dư ngồi xuống, ấn vai Tiêu Trạch cho anh nằm xuống. Mình thì chuyển sang ngồi. Anh trước tiên đừng có ngủ nha. Lâm Dư ngồi rút ở một bên con người níu chặt cái cúc áo Tiêu Trạch em mơ thấy Diệp Hải Luân nói, ngày mà cậu ta chạy vào cứu Tào An Kỳ, Tào An Kỳ đồng ý ở bên cạnh cậu ta. Tiêu Trạch hỏi, cho nên? Lâm Dư nói, cho nên có thể là lúc đó Tào An Kỳ bị cảm động, mới đồng ý ở bên Diệp Hải Luân, thế nhưng lại không nghĩ tới Diệp Hải Luân sẽ bị hủy dung, vì vậy bây giờ cậu ấy liền đổi ý. Chứng bị bợm. Cuối cùng Tiêu Trạch cũng chịu mở mắt ra, cậu chỉ là nằm mơ thôi, đừng lấy giấc mơ gán ghép hiện tại, như thế rất ngốc. Lâm Dư ngại mà gãi đầu một cái, cậu đúng là cư xử điên rồ, thiếu chút nữa đã quên mất đó là một giấc mơ mà thôi. Nếu như giấc mơ là thật, vậy Tiêu Trạch có phải? Tâm lý bắt đầu lung ta lung tung, cậu liền thuận thế nằm út sấp trên bên cạnh Tiêu Trạch, ngại ngùng hỏi, lỡ em mơ thấy thật thì sao? Tiêu Trạch chỉ nhắm mắt lại, nếu như giấc mơ của cậu chính là tình huống lúc đó, vậy thì sao chứ? Tào An Kỳ cũng đã đổi ý, cô ta không chấp nhận được bộ dạng hiện tại của Diệp Hải Luân, cậu có thể làm gì? Trách mắng cô ấy hả? Lâm Dư hiểu ra, giấc mơ kia giờ có thật hay không cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu ngáp một cái, không thèm nghĩ ngợi gì nữa, nhẹ nhàng giơ tay sờ lên vai Tiêu Trạch, âm thanh nhỏ nhẹ theo, anh ơi, chỗ kia còn đau không? Không đau. Tiêu Trạch gỡ tay cậu ra, đừng quậy nữa, ngủ một lát đi. Ừm. Lâm Dư gật đầu, rồi co ro nằm ở rìa ghế sofa. Cậu biết bản thân mà động tí sẽ ngã xuống ngay, cho nên nằm bất động như bị điểm huyệt đạo. Một lúc lâu sau, Tiêu Trạch vòng cánh tay ra sau ôm lấy cậu, cậu có lan can bảo vệ rồi. Tiêu Nghiêu đang ngồi sau quầy ba gần như muốn cắn nát cái răng sứ, mẹ nó đây là muốn làm cái chi đó. Nhiều ghế sofa như vậy lại chen chúc nhau trên một cái có ý đồ gì. Dẫn đến mức muốn mọc ra vài nếp nhăn luôn. Hai người lãng phí hơn nửa ngày ở xinh đẹp, lúc về nhà trời đã tối đen. Trải qua mấy ngày mưa âm u liên miên, hiện tại nửa đêm không có đám mây đen nào, sao và mặt trăng cuối cùng cũng ló mặt trên bầu trời. Lâm Dương ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời thông qua cửa kính trên xe dịp suốt đoạn đường đi. Trở về tiệm sách, trong hòm báo được đặt vào mấy tờ báo đêm, Tiêu Trạch rút, định một lát trước khi đi ngủ sẽ đọc nó. Vì hôm nay ngủ chưa đủ giấc, cho nên buổi tối không thấy buồn ngủ lắm, tắm xong liền ngồi trò chuyện một hồi cùng đồng đội trong nhóm, sau một hồi lu bu khắp việc mới chịu nằm lên giường. Cầm tờ báo lên, tiêu đề xuất hiện 5 chữ to hoành, anh hùng xuất thiếu niên. Tiêu Trạch đọc lướt qua, nội dung tóm là có một học sinh cấp 3 hăng hái làm việc nghĩa, làm cho anh chợt nhớ tới năm ấy bản thân học lớp 10 không hề kém cạnh gì, vì làm việc nghĩa cũng được lên báo. Vào lúc đó, thật ra là do anh trốn tiết đi chơi game, có một tiệm mới mở gần chỗ tài hỏa đồng trạm, mấy người nam sinh trong lớp đều bàn bạc với nhau đi chơi một chuyến. Thực ra trốn tiết cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi, đêm trước anh bị ông ngoại là bác sĩ dạy dỗ kèm cặp riêng, sáng hôm sau liền ngủ quên tới 8 giờ rưỡi. Anh thấy đi học cũng đã muộn, mà muộn một phút cũng không khác muộn một tiếng mấy, cho nên thong thả mà đi ra cửa. Tới khi buồn chán tới không chịu được, Tiêu Trạch quyết định không ngồi xe đạp, đi vào tàu điện ngầm tuyến đường 1800, trực tiếp đi đến một nơi khác. Thầy giáo bọn họ là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, còn ông ngoại anh lại là bác sĩ, đã học tới bằng tiến sĩ cấp quốc gia rồi. Ngày nào anh cũng được bác sĩ kèm học tới nửa đêm, làm gì còn sức tiếp tục nghe nghiên cứu sinh giảng bài nữa. Mẹ nó vậy khỏi cần tới lớp, tới tiệm chơi game một chút. Tiêu Trạch xuống xe ngay trạm xe lửa đồng trạm, không cần quan tâm mình đang ở thành phố nào. Trạm xe lửa chính là một nơi vô cùng hỗn loạn, bán đồ thì bán đi, còn mẹ nó sống chết trèo kéo, tình cờ nhìn qua chỉ thấy được 2-3 thứ thuận mắt, nơi này còn có cánh tay thứ 3 nữa. Ám chỉ việc móc túi. Tiêu Trạch đeo cặp sách đi ra khỏi tàu điện ngầm, còn chưa biết vị trí cụ thể của tiệm game ra sao liền nghe thấy được một tiếng hô to đến xé lòng. Một chị gái hơi béo có vẻ mệt mỏi dịu tay một ông láo gầy bọc xương, khóc đến long trời lỡ đất la to cứu mạng tiền bị trộm. Mọi người bắt đầu bu vào, mấy người lái xe ở bên đường cũng dừng lại mà xem cho vui. Lúc này tới thời cơ, Tiêu Trạch nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt đám người. Mọi người nghe tiếng hét liền tới nhìn, đây chính là phản xạ có điều kiện, vậy người không có phản ứng gì mà còn bước nhanh khẳng định vô cùng khả nghi. Tiêu Trạch đã nhìn thấy một người đàn ông hơi thấp đi tới chỗ gạch hình chữ L, sau đó anh nhìn ra xa thêm 3-4 mét nữa, thì lại thấy một người đàn ông khác đang ngồi trên xe hướng mắt về đây. Trộm cướp trên đường thường là do 2-3 người gây án, một người trộm, một người nhận, trộm xong quay người lấy xe để trên lề đường vọt đi mất, có tìm sao cũng không ra. Tiêu Trạch chạy qua đám người, sau đó chạy đến chỗ người đàn ông thấp kia, lúc đổi tới liền đắp một cước vào bả vai hắn. Người đàn ông ngồi trên xe chừng 2 mắt với tay, người kia liền hiểu ý, lập tức nhanh chân tháo chạy. Tiêu Trạch theo sát phía sau, động tĩnh của bọn họ làm hấp dẫn sự chú ý của người qua đường, thế nhưng đáng tiếc rằng ai cũng thờ ơ, không một ai chịu đi lên giúp đỡ. Người đàn ông ngồi trên xe thay đổi tay lái, chuẩn bị đón người đàn ông thấp kia rồi chạy về hướng ngược lại trốn thoát, Tiêu Trạch bắt được tên đàn ông thấp kia, nhanh chóng đạp một cái, đối phương liền ngã lăn quay ra đất. Sau đó anh liền nhấc chân giẫm lên bụng người kia, trong nháy mắt đã làm đối phương quằn mình, mất luôn khả năng giãy giụa. Người đàn ông thấp một tay ôm bụng, một tay nắm được cổ chân anh. Anh liền nhấc chân đạp một cái tiếng giòn giang, đạp gãy luôn xương cổ tay của tên kia. Vì để chế ngự, Tiêu Trạch không người ngồi trên người đối phương, đầu gối giữ lấy cằm, hai chân đạp hai bên khuỷu tay. Người đàn ông chạy xe hùng hổ chạy tới, đoán là do nhìn thấy Tiêu Trạch mặc đồng phục học sinh nên không cảm thấy sợ. Lúc này Tiêu Trạch không tiện núp đích, lại không thể rơi vào cảnh yếu hiểm, chờ đối phương đến gần mới đánh đòn phủ đầu, chưa tới nửa giây liền móc ra hộp bút bằng sắt đập tới. Một tiếng hét thảm vang lên, sóng mùi đối phương cũng bị anh đập cho gãy. Dân cảnh tuần tra cuối cùng cũng chạy tới, bao vây ở hai tên bị thương kia, người qua đường xem trò vui liên tục khen ngợi, so với lúc bắt tặc nhiệt tình hơn nhiều. Anh trả lại túi đủ tiền cho chị gái béo kia, cô nàng thở khóc cũng không ra hơi, suýt nữa muốn quỳ xuống tạ ơn Tiêu Trạch. Tiêu Trạch cũng mệt, phất tay muốn nói lời tạm biệt, không có gì, sau này nhớ chú ý một chút. Chị gái béo kéo cậu lại, đây là tiền để cứu người, tôi không biết nên làm sao ảm ơn cậu, cậu chờ, chờ tôi chút nha. Tiêu Trạch đợi một phút, chị gái kia mua cho cậu một cây kem. Đúng lúc anh cũng đang khát nên vui vẻ nhận lấy, nhìn thấy cụ ông ốm yếu liền hỏi, hai người đến đây để khám bệnh sao? Mỗi ngày ở toàn quốc không biết có bao nhiêu người đến thành phố lớn để xem bệnh, cũng không dễ dàng gì, vậy túi tiền kia chính xác đúng là để cứu người. Tiêu Trạch ăn xong kem, nói ở trọ thì đừng ở gần trạm xe lửa, chúc ông sớm ngày hồi phục. Chị gái béo luôn mồm nói tạ ơn, thật rồi bọn tôi cũng không dám hy vọng quá nhiều, tới đây thử vận may, có thể trị được liền trị, không thì xem như tới đây du lịch một lần, tốt xấu gì cũng không nên để lại tiếc nuối. Tiêu Trạch không nói thêm nữa, dặn dò hai câu rồi tạm biệt chị gái. Anh nhặt lấy cặp sách, sau đó đi đến quầy hàng mua một sợi dây buộc tóc của nữ buộc hộp bút lại. Thật ra bây giờ cả lớp anh ai cũng dùng túi đựng bút, chỉ có mình anh vẫn còn hộp sắt cổ lỗ sĩ kia. Bởi vì đây là thứ mẹ anh để lại, cho nên cũng có thể gọi là di vật. Anh dùng nó từ khi vào tiểu học, dùng nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay lại hy sinh trong vinh quang. Tiêu Trạch vì hy sinh hộp bút chỉ thế nào cũng lòi ra chuyện trốn học, sau đó quyết định không tới tiệm chơi game nữa. Lúc đến trường đã bỏ qua hai tiết. Thầy giáo vô cùng tức giận, phạt anh đứng cuối lớp suốt một ngày. Kết quả còn chưa kịp đứng tới giờ tan học buổi chiều, người ở trạm tàu hỏa cử đến mang theo cờ thưởng, còn có ký giả và người đài truyền hình. Tiêu Trạch chỉ cảm thấy mẹ nó, thật sự là quá phiền. Hơn nữa khi đó anh vẫn đang trong thời kỳ trưởng thành, còn có thể đùa giỡn tùy tiện mà nói với người ở đài truyền hình, em còn đang bị phạt đứng, hay mọi người nói chuyện với người đại diện của em đi. Anh gọi điện thoại cho bà Mạnh, lúc đến còn ăn mặc như một phú bà ăn chơi tư bản chủ nghĩa. Chuẩn bị xong tinh thần lên tivi cùng báo chí. Bà Mạnh nhìn ống kính thay đổi đề tài thật ra hăng hái làm việc nghĩa chỉ vì một thứ, đó chính là được giáo dục đàng hoàng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho mọi người một chút về chuyện giáo dục con trẻ. Tiêu Trạch nhìn tờ báo đêm càng nghĩ càng xa, thật ra anh vốn trải qua không ít mấy chuyện khống chế kẻ ác việc xấu này, sở dĩ nhớ tới chuyện này, chỉ vì đau lòng cái hộp bút. Lật tới trang tiếp theo, quảng cáo chung cư nhà ở chiếm hết cả một trang, còn tin tìm người lại chen chúc nhau ở góc ngõ ngách bé tí. Mẹ nó đúng là hết nói nổi mà. Tuy rằng anh rất ghét Đào Huyên Minh, thế nhưng anh luôn cảm thấy câu chỉ đọc sách qua loa đại khái, Đào Huyên Minh từng nói khá đúng. Anh đọc hết tờ báo qua một lần, chủ yếu là nhìn xem một chút tin tức thời sự gần đây, sau khi xong liền đem báo vứt trên khay trà trong phòng khách, sợ đặt ở giường sẽ bị ám mùi giấy báo. Anh tắt đèn lên giường, lúc sắp ngủ nhớ ra chút chuyện nên thấy khó hiểu, chứng bị bợm hình như không nhà kia, tại sao có thể sống yên ổn đến như vậy? Chỉ hiểu ý chính. Không hiểu được gần ý sâu xa hay nghiền ngẫm cụ chưa. Chứng bị bợm đã tắt đèn lên giường từ sớm, cậu chui vào bên trong ổ nhỏ của mình, hai tay cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Diệp Hải Luân. Cậu suy nghĩ một chút, thay vì ngồi đoán mò mơ hay thật, tại sao không thẳng thắn bói nhân duyên cho Diệp Hải Luân chứ? Dù sao cậu cũng là người chuyên nghiệp mà. Cậu soạn tin nhắn, ngày mai cậu có đến tiệm sách không? Tôi muốn xem bói cho cậu. Diệp Hải Luân trả lời, ngày mai e là không được, ngày mốt tôi tới tìm cậu được không? Lâm Dư trả lời, được, vậy tôi chờ cậu. Ngủ ngon. Diệp Hải Luân lại nhắn tới, đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi? Cậu còn khó chịu gì không? Trong lòng Lâm Dư tự dưng hơi nóng lên, mỗi lần được ai quan tâm cũng sẽ bị như vậy. Cậu vừa gõ chữ vừa nhớ lại giấc mơ buổi chiều kia, nếu trong mơ là thật, vậy thì Diệp Hải Luân đúng là quá đáng thương. Tiệm sách mắt mèo tắt đèn từ sớm, bởi vì trời âm u cho nên các phòng không kéo rèm cửa sổ, chờ đến khi sáng lên. Ánh mặt trời sau cơn mưa sáng soi chiếu xéo vào phòng ngủ, làm cho người ngủ say cũng phải tỉnh giấc. Tiêu Trạch rít khi bám giường, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị chạy bộ sáng sớm như thường lệ. anh chạy xuống cầu thang đột nhiên dừng lại, quyết định không xuống nữa mà lên tầng gác nhỏ. Một mảng ánh sáng của buổi sớm chiếu rọi qua cửa sổ nghiêng, Lâm Dư đang nằm ngửa trên chiếc giường đơn, cả thân thể như được nhuộm một tầng sáng vàng rỡ. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vài giây, sau đó đi đến gần nhặt cái chăn rơi trên mặt đất lên, cuộn thành một đoàn ném lên bụng Lâm Dư. Một cái chăn mỏng không có nặng bao nhiêu, nếu có cũng chỉ là ngứa một chút. Lâm Dư không thèm động đậy gì, lầu bầu một câu nói mớ, thân cao lực mạnh, mắt sắc như lưỡi dao, kiên cường có thừa, hiếm khi thương xót người. Tiêu Trạch nghĩ thầm đứa nhỏ này chuyên nghiệp ghê, lúc ngủ cũng không quên tính một quẻ, hỏi, còn nước không? Lâm Dư đầu nghiêng, hừ hừ nói chuyện bằng giọng mũi vô cùng hả giận, mệnh quá cứng rắn rồi. Khắc cha mẹ, khắc người yêu, ngay cả bản thân cũng khắc, nghiệp chướng. Tay Tiêu Trạch liền vỗ vỗ hai má Lâm Dư, ai mà dữ dội như vậy? Ngưu bức, từ ngữ mạng, ý chỉ lợi hại. Lâm Dư trong ngộng oan ức, anh. Em lo anh sẽ không sống qua 35. Mẹ nó, ở trong mơ đoán mệnh cho mình. Tiêu Trạch lập tức đạp một cái vào chân giường, âm thanh quạt kẹt cũng làm Lâm Dư tỉnh lại. Anh bỏ tay vào túi, cao cao tại thượng nhìn xuống, trứng bị bợm, rời giường chạy bộ, nhanh lên. Lâm Dư mơ màng bỏ dậy, sau đó rủi mắt xuống giường đi rửa mặt. Cậu cảm thấy Tiêu Trạch có chứng bực bội khi ngủ dậy rồi, chứ không tại sao mới sáng sớm lại nổi lửa như vây chứ. Một trước một sau cùng nhau chạy bộ trên phố, lúc chạy đến bên ngoài công viên thì Lâm Dư đặt mông ngồi trên ghế dài không chịu đi, nói bản thân phải lên lớp đi làm. Tiêu Trạch cầm chai nước ngồi ở bên cạnh uống, định ngồi yên một bên xem, một chút, uống xong sẽ đi. Gốc là dự tính, tham gia một buổi họp không lên tiếng, phát biểu, trong trường hợp này là chỉ ngồi im xem Lâm Dư xem bói thôi ấy. Ở trên đường, xung quanh đều là các chị em phụ nữ xách theo giỏ, chắc là bọn họ mới đi chợ về. Có một bà dì ngồi xuống cạnh Lâm Dư, nhìn qua có vẻ đang mệt nên muốn ngồi nghỉ chân một lúc. Bà dì hỏi, xem bói hả? Bao nhiêu tiền một lần? Lâm Dư hay điều chỉnh giá tiền, ví dụ như có người 20, nhìn thấy chiếc xe thể thao cũ thì đổi xuống 10 năm, người nghèo dù gì cũng nên thông cảm lẫn nhau. Cậu suy nghĩ qua, cảm thấy bà dì này chắc đang chán nên hỏi chơi, liền vô cùng có lương tâm mà nói, đưa 10 đồng là được rồi. Bà dì đúng lúc còn lại 10 đồng tiền lẻ mua đồ ăn, đưa xong lại không biết nên hỏi cái gì, nhìn túi rau cần vừa mua rồi nói vây tính coi khi nào trứng gà xuống giá đi, giờ tới 7 đồng một cân rồi. Lâm Dư ngửa đầu nhìn lên trời. Lần đầu tiên gặp phải vấn đề như thế này, đây không phải là đang làm khó cậu hay sao? Bà dì nhìn cậu, tính ra chưa? Nhìn Lâm Dư thản nhiên vậy thôi chứ trong lòng vô cùng gấp gáp, cậu ấp úng mà bịa ra trứng gà hả, nó bắt nguồn từ con gà. Gần đây thị trường gà cũng không mấy khởi sắc, gà cũng không tốt. Tiêu Trạch ở bên cạnh nghe, vì nhịn cho nên không lên tiếng, tay nắm chặt chai nước gần như nước toát ra. Anh thấy Lâm Dư sắp nói không nổi nữa, liền xen vào, dì này, trứng gà giá cao phải kéo dài một đợt nữa. Cái này có liên quan tới đám người giao hàng đầu tư khốn kiếp kia, giá cả đều do bọn hắn nâng lên. Lâm Dư phụ họa, đúng rồi, chính là bọn họ. Bánh rán dở cũng lên giá rồi. Người kia cũng coi như thỏa mãn với đáp án này, bản thân sắp nghỉ mệnh xong liền nói, vậy hỏi câu khác, con tôi sang năm thi đại học, có thể thi đậu trường trọng điểm không? Lâm Dư than thở một tiếng, có thể đừng như vậy hay không, ngay cả đứa con kia cậu cũng chưa từng gặp qua lần nào, bản thân cậu cũng không có công phu cách sơn đảng yêu. Là một loại công phu trong võ thuật Trung Quốc, công phu này có thể từ phía xa mà trưởng một quyền mà đánh bại người khác. Còn không có nghẹn ra lời nói, Tiêu Trạch liền thay cậu nói rằng, là như thế này, việc thi đại học ngoại trừ kiến thức và năng lực, cũng nên chú ý tới thiên thời địa lợi. Nếu như tôi nói năm sau ngay lúc thi tốt nghiệp có thiên thời địa lợi tốt, có thể thi vào trọng điểm, vậy chẳng lẽ con của dì lúc bắt đầu không cần cố gắng gì cả sao? Bà dì lập tức phản bác lại, vậy thì không, sao có thể không cố gắng học tập được chứ? Cho nên chuyện này liên quan đến vận mệnh tương lai, không thể tính toán bói trước hay quan tâm xem sẽ đậu hay không, trước tiên phải thật cố gắng. Tiêu Trạch uống xong ngụm nước đá cuối cùng, cổ tay nhấc lên liền ném chai vào thùng rác ven đường, nếu con gì cố gắng hết sức, thi đậu trường nào cũng sẽ rất vui. Bà dì nghe xong cảm thấy hưng phấn, nhìn thấy Lâm Dư tầm tầm tuổi học sinh cấp 3 mới tò mò hỏi, chàng trai, cậu vẫn còn đi học phải không? Năm nay học lớp mấy rồi? Mới có một buổi sáng mà Lâm Dư chịu đủ loại nín nghẹn. Người lớn coi trọng nhất chính là chuyện học tập của đám trẻ, vì thế trong mắt mọi người cậu bị coi là kẻ phản diện. Thậm chí có lúc còn bị một người lớn dẫn một đứa nhỏ đi qua bêu xấu làm ví dụ như câu, nhìn thấy chưa, không học cho giỏi sau này chỉ có thể đi ra đường lừa bịp người ta. Cậu trả lời rất chậm, tôi. Hiện tại tôi. Tiêu Trạch ngắt lời, đứa nhỏ nhà tôi không phiền gì quan tâm. Trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã giải vây cho cậu tới 3 lần, Lâm Dư cúi đầu nhìn cái vòng đeo trên cổ tay. Không biết trong lòng đang có cảm giác gì. cậu cứ cho là Tiêu Trạch sẽ nhìn cậu làm trò cười cho thiên hạ, sau đó nói vài câu châm biếm mình, ai có ngờ chuyện hoàn toàn ngược lại. Tiêu Trạch còn nói cậu là đứa nhỏ nhà tôi nữa chứ. Lâm Dư bắt đầu dở trứng, xoay mặt nhìn đối phương, anh ơi, anh chính là anh trai tốt của em đó. Tiêu Trạch không biết đáp trả câu gì, ban nãy định uống xong mới về, bây giờ liền dứt khoát đứng dậy đi luôn. Lâm Dư thấy thế liền nắm lấy tay anh, còn bày đặt không nỡ mà nói, sau này em sẽ cùng anh chạy bộ. Tiêu Trạch rút tay ra, cậu còn mơ thấy tôi không sống qua 35 tuổi nữa kìa. Lâm Dư mở to mắt, giờ mới biết bản thân đã từng nói mớ. Thế nhưng cậu vẫn vô cùng kiên nhẫn, thấy Tiêu Trạch bước đi lập tức chạy lên kéo anh rồi nói, gấp làm gì, anh nhìn cụ ông đi đến nẻ, để em tính một quẻ thần cho ông ta. Tiêu Trạch đứng bên cạnh ghế tựa dài, bộ dạng bất đắc dĩ đút tay vào túi quần, còn mặc áo cà sa nữa, đoán coi khi nào người ta viên tịch. Nói người tu hành theo đạo Phật chết. Lâm Dư khà khà vui vẻ, lỡ như ông ta đánh em, anh có bảo vệ em không? Cậu ngửa mặt chỉ lo dòm Tiêu Trạch, chờ ông lão kia đi đến trước mặt mới rời tầm mắt. Địch! Đúng thật là ngày này năm ngoái ở đây, ông ta là cái người muốn cướp mối làm ăn của cậu đây mà. Lâm Dư trừng mắt to trừng mắt nhỏ với cụ ông, cả hai đều muốn chen nhau nói trước để mở màn. Tiêu Trạch không rõ vì sao, hỏi, ông muốn tính gì vây? Cụ ông nhìn về phía Tiêu Trạch, trong lòng đống nhiên cả kinh, sau đó nhìn từ đầu đến chân của Tiêu Trạch qua một lần, rồi tự động rời đi nửa bước bảo vệ cái xương giả của bản thân. Không sai, chính là ảnh đó. Lâm Dư đột nhiên mở miệng, khí thế đằng đằng sát khí nhìn ông, đừng có chọc con đó. Cụ ông than lên một tiếng ôi trời, bao hàm sự phẫn nộ, bất bình, đáng tiếc cùng bất đắc dĩ, kế đó dùng sức vẩy vẩy ống tay áo, vướt tròm râu mà lòng đầy đau đớn, đúng là thời thế đổi thay rồi. Còn ra thể thống gì? Tiêu Trạch không hiểu ra sao, cái gì mà nói chính là tôi. Lâm Dư chỉ đứng rầm rì cười ha hả, chỉ sợ bại lộ nên phất tay bảo cụ ông nhanh chóng đi đi. Cụ ông không thể làm gì đành dậm chân một cái, vén áo cả sa lên chuẩn bị đi khỏi nơi này. Tiêu Trạch cản lại bắt đầu hù dọa người, nói rõ ràng, không tôi vắt chủi bộ xương giả của ông bây giờ. Lâm Dư ôm lấy cánh tay Tiêu Trạch, anh, tha cho cái mạng già của ông đi. Lúc này cụ ông đã run lập cập, trong thâm tâm cũng nói bản thân đã sống hơn 70 năm, làm sao có thể gặp phải chuyện như vậy. Ông không chỉ quan ngại mà còn cảm thấy khinh bỉ nữa, trong khinh bỉ lại kèm theo một nỗi bất an, thanh âm già nua chôn trong cổ họng, mỗi hồi sau mới nói ra. Lâm Dư không thể để bản thân ở thế bị động, càng không muốn làm bản thân mất mặt, nói thì chậm, còn hành động thì nhanh hơn, ngay lúc cụ ông định lên tiếng liền nhón chân ngửa đầu hôn Tiêu Trạch một cái bẹp. Hơi thở Tiêu Trạch như ngừng lại, suốt chút nữa đã vung tay hất trứng bị bậm rồi. Không ngờ khí thế của trứng bị bậm vẫn hừng hực mà nói, không sai. Đây chính là anh chồng yêu dấu của con đó. Quyển 2 chương 24. Gương mặt trời quang trăng sáng của Tiêu Trạch đống chốc ngưng tụ lại thành đám mây đen, đám nào đám đó đen xì âm u. Anh cố gắng nhịn lại đứng ở ven đường uống nước đá, cái chai này là anh vừa mua mới chứ không phải là cái ban nãy. Anh phải tỉnh táo, nếu không sẽ có thể điên cắn chết người. Sống nhiều năm như vậy, dù cho không vui hay không hiểu chuyện bao nhiêu, anh cũng sẽ không bao giờ đứng ở ngoài đường mà công khai chuyện tình yêu. Có lúc đi ngang qua đường nhìn chúng cặp tình nhân đang ôm ôm ấp ấp, anh còn cảm thấy cả hai bọn họ quá ư là ngu ngốc. Không ngờ, ngày hôm nay lại đến lượt bản thân mình. Anh nhìn về phía cụ ông, cảm thấy tâm trạng ông ta còn tệ hơn mình, cái tên trứng bị bợm này chỉ dựa vào sức một người phá nát lòng dạ hai người đang khỏe mạnh, mẹ nó đúng là đồ thiếu đạo đức. Cụ ông từ lần bị Lâm Dư làm cho chán ghét liền chuyển sang địa bàn khác lừa người, mỗi khi ông nhớ tới giọng nói dáng điệu của cậu đều giận tới mức ăn không yên ngủ không ngon. Ông không ngờ tới ngày hôm nay lại ngẫu nhiên gặp lại. Không chỉ gặp phải, còn chứng kiến cảnh hôn nhau. Chứng kiến hôn nhau xong, lại tiếp tục nghe một câu nhảm nhí. Cụ ông đã 70 nên sống vô cùng nguyên tắc, mỗi ngày đều tập thể dục buổi sáng, ăn thịt không ăn quá hai lạng, uống rượu nhiều nhất cũng chỉ là một hai chung. Với lối sống này, ông tin mình có thể thọ hơn 90 tuổi. Mà bây giờ, ông thấy bản thân cỡ chừng 80 là ghê gớm rồi. Ngày trong gió nhẹ, tăng bào hơi lay theo, ông chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó lê tấm thân già bước chân xa dần. Nguyện vọng quãng đời còn lại của ông chỉ còn lại đúng một chuyện, chính là đừng để ông gặp lại mấy đứa này. Người đi trả ngội lạnh, Lâm Dư nhìn theo bóng lưng cụ ông cho đến khi khuất hẳn ở đầu phố, sau đó liền rời tầm mắt chuyển sang Tiêu Trạch. Cậu vội lau vệt mồ hôi, lúc phô trương cảm thấy vô cùng hả hê, mà hả hê xong liền đối mặt ngay với sự nguy hiểm. Tiêu Trạch đã uống hết nước, tay này ấn nắp, tay kia cầm đáy, dùng sức ép một cái, từ cái chai không trở thành đống nhựa nát tương. Bắp chăn Lâm Dư cũng muốn nuốt theo, nếu Tiêu Trạch dùng lực thế mà nhấn đầu cậu, có khi nào cậu trực tiếp chui xuống đất không đây? Anh cậu cảm thấy bản thân nên giữ một khoảng cách để cho tương đối an toàn, anh về trước đi, em ở đây kinh doanh một lát. Tiêu Trạch đứng ở dưới bóng cây nhìn cậu, giữa chân mày ngưng tụ một cỗ tức giận, lâu rồi không phải ngủ công viên phải không? Khỏi cần về, đỡ cho khỏi bị chồng bạo hành. Mặt Lâm Dư nóng như lửa đốt, rõ ràng ban nãy cậu ở trên đường gọi bậy trước, thế mà bây giờ ngại đến mức không dám ngóc đầu luôn. E thẹn hết 10 giây, lúc ngẩng đầu lên thấy Tiêu Trạch đi khỏi. Lâm Dư sốt sắng ngồi trên ghế không biết có nên đuổi theo hay không. Lúc này có một bác gái đi ra từ công viên ra rồi đến chào hỏi. Thầy Lâm, hôm nay sao không bày sạp vậy? Đúng rồi, con gái tôi tuần sau dẫn bạn trai về nhà ăn cơm, cậu thử nhìn bức ảnh này, giúp tôi tính xem người đó có đáng tin cậy hay không. Trong khi bác gái túi đầu mở album trong điện thoại di động, Lâm Dư vẫn dán mắt nhìn theo bóng lưng Tiêu Trạch mỗi lúc một xa, sau đó cậu liền quyết tâm đứng lên, âu sầu nói, không tính được. Mỗi nhà có một chuyện khó xử riêng, tôi cũng không thể quan tâm chuyện con rể bà có tin cậy hay không. Nói vừa xong, cậu lao nhanh một đường đi về tiệm sách mắt mèo, nhưng mà mới đi ra đầu phố lại cảm thấy khiếp sợ, đế giày như muốn dính chặt vào mặt đất, một lúc rất lâu sau chịu dịch tới một bước. Ở bên kia Tiêu Trạch đã về đến nơi, tắm rửa thay quần áo xong, lúc xuống lầu xách theo túi đồ ăn cho mèo. 6 con mèo vây quanh anh, ra vẻ nhiệt tình chưa từng thấy bao giờ. Thật ra mèo cũng chính là một loại động vật dễ nuôi tới yêu ớt, giờ ở trong nhà như mấy ông bà lớn. Thế nhưng 6 cô cậu này lại không giống vậy, chúng nó đều là những con mèo hoang bị vứt bỏ, mùa đông đi xung quanh tìm chỗ ấm, nhút nhát mà chôn dưới gầm xe Jeep của Tiêu Trạch, sau đó lớn gan dần dần mà chui vào nhà ở. Đang đường nhấp thất, ý chỉ đi từ thấp lên cao. Lúc mới bắt đầu, Tiêu Trạch chỉ đơn giản duy trì thuần khiết mối quan hệ cho lũ mèo ăn, lâu dần thì mấy con vô liêm sỉ này bắt đầu ỉ lại vào anh. Thế đành dứt khoát, chỗ vừa rộng vừa giàu, có thể nuôi được. Nếu sau này lại có con mới đến, đoán chừng sẽ tạo nên đội ngũ vô cùng lớn mạnh. Anh bỏ đồ ăn ra xếp thành một hàng, 6 cô cậu chúi đầu vào ăn. Tiêu Trạch nửa ngồi nửa quỳ trước bọn nó, tiện tay mở 2 chai nước, lúc ngẫu nhiên dương mắt nhìn liền thì thấy một tên đầu đất đang đứng ở ngoài cửa kính. Lâm Dư không dám đi vào, dán mặt vào kính để hối lỗi. Sau khi Đào Huyên Minh ăn xong, nó quay người nhìn thấy cậu liền đi ra, cậu ôm lấy Đào Huyên Minh mà cảm động, Tiểu Minh, cũng có mình mày quan tâm tao thôi. Cậu bạo gan vào phòng, đi đến quầy ba liền dừng lại, cách xa 1 mét nhìn Tiêu Trạch, rồi dùng thanh âm không lớn mấy mà nói, anh ơi, anh đừng giận em chỉ muốn hù dọa ông kia thôi, không phải muốn xô sảng với anh đâu. Tiêu Trạch ra vẻ lười nhìn cậu chỉ biết lúng túng tiếp tục nói, anh ơi, em sai rồi. Có câu châm ngôn đưa tay không đánh người tươi cười, Lâm Dư xem như đã thông suốt kỹ càng hết 7 chữ trong đây. Nếu cậu làm sai cậu sẽ nhận, thái độ vô cùng thành khẩn, làm người khác có cảm giác nếu không tha thứ cho cậu sẽ không phải là người tốt vậy. Đối phương nhận lỗi nên sẽ không đành lòng đánh người đó, tương tự câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tiêu Trạch đã sớm rút được kinh nghiệm qua vô số lần kia, hơn nữa còn rành rẽ mà phân biệt được khi nào Lâm Dư thành khẩn hoặc đang giả bộ đáng thương. Ví dụ như hiện tại. Tuy rằng chứng bị bợm có tài năng diễn xuất, thế nhưng anh vẫn nhận ra cậu đang thật sự sợ. Mặt mày Lâm Dư không còn chút tinh thần khí thế nào, khoe miệng cong đến tội nghiệp, người bình thường ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. Nhưng mà Tiêu Trạch không phải là người bình thường, tim người bình thường làm từ máu thịt. Còn anh không phải, tim anh từ sắt thép. Anh gom mấy cái hộp lại, sau đó ra ngoài vứt. Lúc trở về, Lâm Dư vẫn còn đứng ở trước quầy, bộ dạng cậu giờ đây hệt như bị phạt đứng. Lúc anh đi ngang qua, đúng như anh đoán. Cậu liền giữ tay anh lại. Lâm Dư nắm lấy tay anh đập lên đầu mình, hay là anh đánh em đi, em chuẩn bị xong hết rồi. Tiêu Trạch mở lòng bàn tay ra cậu cho là tôi không dám sao. Anh hất tay Lâm Dư ra, lòng bàn tay mở ra dùng sức giơ cao lên bay thẳng tới đỉnh đầu Lâm Dư, lực mạnh tới mức còn xẹt qua một cơn gió. Lâm Dư sợ đến cắn môi, bèn nhắm chặt mắt lại. Cậu vẫn cứng cổ mà không né tránh, cơn gió kia xẹt vào sợi tóc trên đỉnh đầu, nhưng lòng bàn tay mạnh kia vẫn không rơi xuống. Lâm Dư chậm rãi mở mắt ra. Sau đó sợ hãi nhìn về phía Tiêu Trạch, anh. Làm sao vậy? Lòng bàn tay Tiêu Trạch chỉ cách đỉnh đầu đối phương chừng nửa cm, ngay lúc ánh mắt Lâm Dư lấp lánh mà hạ tay xuống, lòng bàn tay đụng lên đầu Lâm Dư. Anh vỏ tóc cậu loạn thành một tổ, cuối cùng gõ một cái chán trên cái chán chân bóng rồi hù dọa nói, ban nãy mà không ngừng thì mắt cậu cũng bị móc ra, cho cậu mù thật luôn. Lâm Dư rụt cổ lại, không sao, em vẫn còn gậy dẫn đường mà. Cậu làm Tiêu Trạch đang giận cũng phải bật cười. Cho nên bản thân cũng cười theo. Thật ra tâm trạng hôm nay của cậu tốt ghê lắm, bởi vì lúc đoàn mệnh Tiêu Trạch không ngừng giải vây cho cậu, còn thân mật gọi cậu là đứa nhỏ nhà tôi nữa chứ. Nụ cười của Lâm Dư tự dưng từ từ cứng lại. Tiêu Trạch sẽ không coi cậu là đứa nhỏ thực sự chứ. Trong lòng Lâm Dư không chắc, cậu sợ hãi mà hỏi, anh thấy em vẫn còn nhỏ sao anh? Tiêu Trạch nói nhảm gì đây, 17 mà không nhỏ hả? Lâm Dư nỗ lực giải thích, năm nay em 17, tuổi mụ là 18, thoát cái là lên 19 rồi, không khác 20 bao nhiêu hết. Qua 20, lại nhanh chóng đến 30. Em lớn rồi mà. Tiêu Trạch phiền nói, lớn cái cho ấy. Theo cách tính của cậu, giờ tôi 28, không lẽ là nhanh chóng đến 40? Lâm Dư dùng sức lắc đầu, có thể cho cậu lớn mà Tiêu Trạch không lớn nữa được hay không? Lúc này cậu bỗng nhớ tới một bài thơ quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Không đúng, Tiêu Trạch đẹp trai vô cùng, đâu có già đâu. Nhưng đúng là cả hai cách nhau 11 tuổi. Lâm Dư thấy phiền muộn không thôi, quân không hận cậu sinh trễ, nhưng mà mẹ nó cậu hận tại sao quân sao lại sinh sớm như thế. Hết chơi xấu đến nhận sai, buổi sáng coi như cũng qua xong xuôi. Bọn họ mở cửa tiệm, nam cô cậu ăn no nằm phơi bụng trước cửa tiếp khách, Tiêu Trạch thì ôm lão Bạch ngồi quẩy ba nhận điện thoại. Lâm Dư ngồi đợi tới buồn chán, lúc tập thể dục buổi sáng không có gì, bây giờ mới cảm giác hơi lạnh. Một cơn mưa đi qua nhiệt độ lại giảm xuống, đoán chừng là trên đó không nóng rồi. Cậu lên gác tìm áo khoác, lúc đi ngang lầu 2 tiện tay cầm theo tờ báo đêm đặt trên khay trò trong phòng khách kia, dự định đọc nó để giải sầu. Cậu đi đến ghế xã lòn đơn, sau đó mở báo ra liếc nhìn Tiêu Trạch, nghe Tiêu Trạch gọi tiếng viện trưởng, cho nên cậu đoán người gọi đến là lãnh đạo viện nghiên cứu. Chờ Tiêu Trạch nói hết câu, cậu tò mò hỏi anh ơi, là người trong đơn vị của anh sao? Tiêu Trạch hừ một tiếng. Người này đúng là chưa bao giờ chủ động nói cái gì, nhưng mà Lâm Dư cũng sớm quen, lại hỏi tiếp, có phải là gọi anh về làm? Anh phải đi sao? Tiêu Trạch ôm lão Bạch cắt móng tay, trả lời, không về, ở nhà viện trợ cho đám người ngốc nghếch kia. Không hiểu sao Lâm Dư lại cảm thấy có chút hâm mộ, lúc mà Tiêu Trạch nói đám người ngốc nghếch ánh mắt rất dịu dàng, cứ như nói đến một tốt bạn cũ vậy. Cậu không nhịn được ảo tưởng một chút, nếu như cậu cũng là một thành viên trong đội khảo sát, có phải cậu sẽ cùng Tiêu Trạch vào Nam ra Bắc hay không? Đến miền núi Điền Nam, buổi ngủ sẽ cùng ngủ với Tiêu Trạch trong lều bạn. Muỗi ở đó hơi bị nhiều, vì cậu sẽ sức nước hoa cho anh. Hay là đi Thanh Hải, lúc ở trọ uống quá chén, Tiêu Trạch sẽ cười tiểu lượng của cậu quá tệ. Sau đó đến một đảo nhỏ không tên, chờ thủy triều xuống đi bắt cua đồng ở trên bờ cát, cậu so với Tiêu Trạch xem ai kiếm nhiều hơn chẳng hạn. Đang mơ đẹp quá đẹp, cậu túi đầu nhìn tin tức đầu tiên liền kinh sợ đổ má. Tiêu Trạch đã quen nhìn thấy đối phương bất ngờ hoảng hốt, ôm mèo tiếp tục cắt không thèm phản ứng gì. Anh đã xem báo rồi hả? Lâm Dư không buông tha cho anh, cầm tờ báo chạy tới gào to, anh nhìn xem chuyên mục này chưa? Anh hùng xuất thiếu niên, kỳ sau của chuyện nhà ăn trường thực nghiệm bị phát nổ, đưa tin kỹ càng về người học sinh đã cứu người. Tối hôm qua Tiêu Trạch không chú ý lắm nên đáp, Diệp Hải Luân. Đúng vậy, là cậu ta đó. Lâm Dư nằm úp sấp trên quầy bar, trên báo nói cậu ta thuận lợi xuất viện. Còn phỏng vấn mấy người bạn học, bọn họ nói cậu ta bình thường rất hướng nội, không nghĩ tới sẽ dũng cảm như thế. Lâm Dư kích động xong vẫn chưa thấy đủ, muốn lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho Diệp Hải Luân. Cậu biết sau hỏa hoạn kia Diệp Hải Luân trở nên tự ti yếu đuối, cho nên muốn cổ vũ đối phương một chút. Mới vừa nhắn xong một câu cậu quá tuyệt vời, thì có một bà dì đi vào tiệm sách. Lâm Dư để điện thoại di động xuống, định bắt chuyện với khách xong sẽ tiếp tục nhắn tin. Người phụ nữ kia nhìn quanh một vòng. Hình như có chuyện gì đó đang gấp chứ không phải đến đọc sách. Trong nhất thời, Lâm Dư cũng không biết bắt chuyện làm sao, liền ngây ngốc ra. Người phụ nữ bắt chuyện trước, chàng trai, sáng nay có nữ sinh nào tới đây hay không? Tóc ngắn và tóc mái khá gọn gàng, mặc váy có quai. Trong đầu Lâm Dư liền nhanh chóng nghĩ đến Tào An Kỳ, trực tiếp hỏi, là Tào An Kỳ phải không? Vậy ngài la. Bà dì nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp, tôi họ An, là mẹ của Tào An Kỳ. Có đêm nó trốn nhà đi. Tôi đến đồn đón thì nghe dân cảnh nói nó ngồi ở cửa tiệm này. Là cái đêm đầu tiên mà Tiêu Trạch và Lâm Dư nhìn thấy Tào An Kỳ ngồi trước cửa. Sau đó nó có nói bình thường đến đây đọc sách làm bài tập, cho nên tôi mới nhớ kỹ tên tiệm. An Tuệ Chi đi tới một chút, hôm nay tìm không ra con bé cho nên tới đây xem một chút, sáng nay nó có đến hay không. Lâm Dư lắc đầu một cái, không có, sáng sớm hôm nay chúng tôi chạy bộ nên về hơi trễ nên không rõ trước đó cậu ấy có tới hay không. Tiêu Trạch bỏ cái bấm móng tay xuống, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, vậy ngài ngồi tìm chỗ ngồi lát đi, nếu lát nữa cô ấy vẫn không tới thì đi chỗ khác tìm thử. Thật ra cả hai cũng không chắc, bởi vì lần trước sau khi Tào An Kỳ hất cà phê nóng, Tiêu Trạch có cảnh cáo cô ta, cho nên giờ cũng không biết đối phương có quay lại hay không. Lâm Dư bưng tách trà nóng ra cho An Tuệ Trì, nhìn thấy bà lo lắng, bèn nói chuyện phiếm cho người đỡ ngột ngạt. Cậu hỏi, gì à, An Kỳ lại bỏ nhà ra đi nữa hay sao? An Tuệ Chi nâng tách trà thở dài, lúc trước trường của nó xảy ra chuyện phát nổ, đài truyền hình bảo thằng nhóc cứu nó đến quay chương trình, nó cũng phải đến. Sáng nay sống chết không chịu rời giường, bảo tôi xin nghỉ với giáo viên, lúc sau ba nó mới kiên quyết chở nó đi. Cuối cùng thầy giáo gọi điện bảo con nhóc đó trốn rồi. Diệp Hải Luân thích Tào An Kỳ, mà Tào An Kỳ lại ghét Diệp Hải Luân. Lâm Dư không biết An Tuệ Chi có biết rõ chuyện này hay không, trong lúc nhất thời đành im lặng không dám nói bừa. Cả hai yên ắng một lúc, sau đó cậu không thể làm gì khác là chuyển về đề tài trước, cười cười tán dóc, lúc trước cậu ấy nhờ con nhắn tin rút, nói chú ở nhà chỉ biết chơi game, còn nói gì hay lại nhảy nữa. Cứ nói đến cái này là muốn bốc lửa, An Tuệ Chi lập tức nói, cậu xem con bé này có phải không hiểu chuyện hay không. Mỗi ngày tôi phải đi làm mệt mỏi, còn nhọc lòng hầu hạ, thế mà nó lại nhắn cho tôi cái tin như thế đấy. Lâm Dư hối hận vì khui chuyện tin nhắn này ra rồi, cậu sợ tâm trạng của dì lại xấu đi. Cậu chỉ đành lúng túng nói thêm vài câu, sau đó chọn một quyển sách cho đối phương. Cũng tốt, có sách xem không cần phải nói chuyện nữa. Lại nói, làm mẹ hệt như làm đặc vụ trong cục tình báo, con gái nghĩ cái gì cũng có thể đoán ra. An Tuệ Chi vừa mới xem xong lời mở đầu, trong cửa tiệm đã xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Tào An Kỳ mặc váy có dây quai đeo, ra dáng một cô nữ sinh cấp 3 vô cùng ngoan ngoãn. Thật ra Tiêu Trạch và Lâm Dư cảm thấy đây những một thứ vui vậy, bình thường ở trong phim hay tiểu thuyết, hình tượng thiếu niên xấu xa nhìn khá là rõ ràng, ví dụ như không chấp hành kỷ luật uốn tóc trang điểm, ăn mặc lung tung, hút thuốc, uống rượu, trốn học, đánh mấy cô gái ngoan, mở miệng nói mấy câu thô tục. Thế nhưng Tào An Kỳ lại không hề như thế, ngoại trừ trốn học ra, cô vô cùng tuân thủ nội quy nhà trường. Tuy là mắt lúc nào cũng hất lên trời, thế nhưng mái tóc ngắn được trải chuốt vô cùng gọn gàng, đồng phục học sinh cũng chưa từng rời khỏi người nửa bước. Cho dù cô không mặc đồng phục học sinh, cũng sẽ ăn mặc rất quý củ, vừa trẻ trung vừa ngoan ngoãn. Không nhìn ra được liệu cô có hút thuốc uống rượu hay không, nhưng có thể đoán chắc là không, những lúc thô tục đều là vì nhắc tới Diệp Hải Luân. Hơn nữa điều khác lạ nhất chính là, Tào An Kỳ rất thích học, cho dù trốn học cũng mang theo sách vở bài tập, thành tích cũng vô cùng vượt trội. Tuy mặc dù là thế, nhưng Tiêu Trạch và Lâm Dư vẫn cho rằng Tào An Kỳ giống như một thiếu nữ xấu xa. Sự phản nghịch cùng lạnh lùng kia cứ như không dính dáng tới vẻ ngoài, có lẽ là từ bên trong vọng ra. Đoán chừng những lúc Tào An Kỳ cho mèo ăn mới thấy được dáng vẻ dịu dàng hiếm có, mèo không sợ cô, cho nên cô không hề có chút phòng bị nào với chúng. Nói tóm lại là cô nữ sinh này có quá nhiều sự mâu thuẫn, đành phải bỏ tay. Tào An Kỳ phờ phạc đi vào cửa, nhìn như không ngủ đủ giấc, trên tay cầm theo túi McDonald's. Chắc lại là hamburger cùng mớ khoai tây trên rồi. Cô đi vào trong tìm chỗ ngồi, chưa kịp do dự xem nên uống cà phê gì liền nhìn thấy An Tuệ Chi đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng đọc sách. Trời ơi! Tào An Kỳ như hoảng hốt mà chỉnh tóc mái trọn gọn lại, sao mẹ tìm được chỗ này? Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu không hề có chút gì đang hỏi, mà lại toát mùi bực dọc. Lâm Dư đứng ở trước quầy ba nín thở, tuy rằng cậu mất mẹ từ nhỏ, thế nhưng cũng biết không nên tỏ thái độ với người là mẹ của mình. Cậu tổng kết các chuyện vinh quang Tào An Kỳ từng làm, rời nhà bỏ đi, trốn học, còn gửi tin nhắn không hiểu chuyện, sau thả chim bổ câu cho thầy giáo. Hẹn mà không tới. Sau mọi chuyện, còn dùng thái độ này nói chuyện với mẹ mình, cậu cảm thấy An Tuệ Chi có vẻ đang tức giận hơn. Tiêu Trạch ngồi ở sau quầy bar cũng nghĩ hay cậu, hơn nữa còn cảm thấy An Tuệ Chi phản ứng quá chậm, nếu là anh thì anh đã nhanh chóng mắng một trận rồi. Hai người bọn họ bắt đầu chú ý hai mẹ con họ, Tiêu Trạch chuẩn bị xong tư thế để xem phim. Lâm Dư thì đợi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bay vào khuyên can. Tình huống nguy cấp, nguy hiểm. Không ngờ An Tuệ Chi lại tức giận nói, tại sao con lại mua thức ăn nhanh? Nói con bao nhiêu lần rồi, mấy thứ đồ này không tốt cho sức khỏe. Con đói bụng phải không, mẹ dẫn con đi ăn nha. Mắt Lâm Dư trợn lên, không phải là nên dạy dỗ một trận hay sao? Tào An Kỳ ngồi xuống cái ghế xạ lỏng khác, con thích ăn hamburger, buổi trưa muốn ăn tiếp. Ăn xong lập tức trở về nhà, yên ổn làm bài tập. Câu đầu tiên An Tuệ Chi câu đã buông vũ khí đầu hàng, quyền uy chỉ là con số không, đừng chỉ ăn, uống chút trà đi. Mặt Tào An Kỳ lạnh như băng, không uống, đáng muốn chết. An Tuệ Chi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dư, chàng trai, ở chỗ cậu có sữa không? Lâm Dư liền làm ly sữa cho Tào An Kỳ. Sau khi đưa xong, cậu quyến luyến quay người trở lại trước quầy bar, bản thân cảm thấy hâm mộ muốn chết luôn. Thì ra trên thế gian này còn có người mẹ như vậy, Tào An Kỳ không hẳn là thiếu nữ xấu xa. Mà nói đúng hơn là như công chúa luôn rồi. An Tuệ Chi nhìn chằm chằm Tào An Kỳ ăn, miệng nói không ngừng. Con đừng cắn lớn như vậy, lỡ nghẹn thì làm sao? Khoai tây chiên mới làm à? Nóng không con? Hay để nguội chút rồi ăn? Uống miếng sữa đi, vừa nãy quên hỏi nhóc kia, đây có phải là sữa nhập khẩu không? Tiêu Trạch ôm mèo, có chút hoài nghi về cuộc đời. Tuy là ba mẹ anh chết sớm, nhưng người chưa từng ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy, từ nhỏ đến lớn. Ba mẹ bạn bè thân thích chưa một hai quan tâm kỹ càng đến như vậy. anh thấy An Tuệ Chi không giống mẹ ruột Tào An Kỳ mà giống vú em hờn. Là cái loại, tiểu thư người lạnh không? Thế người có đói không? Tào An Kỳ 16, 17 tuổi đã sớm quen cách hầu hạ này, không cảm thấy có vấn đề gì. Tào An Kỳ 16, 17, từ nhỏ đến lớn đã quen thuộc từ lâu loại này hầu hạ, không cảm thấy được có vấn đề gì. Ăn xong liền vò tròn giấy ăn, rồi thẳng thắn đuổi bà, mẹ về đi, con muốn ở đây đọc sách. An Tuệ Chi còn chưa kịp trả lời, điện thoại di động liền có người gọi đến. Bà nhìn màn hình rồi nói, An Kỳ, giáo viên chủ nhiệm của con gọi tới, xem tí nữa đã quên mất chuyện này. Lâm Dư thực sự là phục luôn rồi, Tào An Kỳ bỏ chạy không chịu quay chương trình, mẹ cô tìm ra không phải nên lập tức đưa về đài truyền hình hay sao? Kết quả An Tuệ Chi lại đi càm giam nửa ngày trời chỉ vì cái chuyện ăn hamburger. Alo, thầy Trương khỏe không? An Tuệ Chi nghe điện thoại, tôi tìm được An Kỳ rồi, hiện tại chương trình đã bắt đầu quay chưa? Tào An Kỳ trừng hai mắt, giọng cũng trở nên thô bạo mà nói, con không đi. An Tuệ Chi cảm thấy khó xử nghiêng đầu, bắt đầu khoanh tay nói dối, thầy Trương, An Kỳ nó không khỏe nên chắc không tới được rồi. Bởi vì Tào An Kỳ là người trong cuộc mà Diệp Hải Luân cứu ra, cho nên sự xuất hiện của cô là vô cùng quan trọng, thầy Trương thấy thế liền cố khuyên vài câu. An Tuệ Chi tiếp tục viện lý do, thế nhưng hiện tại An Kỳ thật sự không khỏe, phiền ngài giải thích vài câu với tổ tiết mục. Ngại quá, bởi vì thân thể con bé từ lúc nhỏ đã yếu đuối rồi. Tào An Kỳ túi đầu ăn khoai tây chiên, không nhịn được mà liếc nhìn hai ly kem xay bánh nhỏ hệ ổ trong túi. Thời gian dài như vậy hai ly kia cũng sắp chảy mấy tròn nên cô liền cầm lấy đứa dậy, sau đó lấy can đảm ra trước quầy bar, đưa một phần cho Lâm Dư, phần còn lại cho Tiêu Trạch. Lâm Dư, xin lỗi. Tào An Kỳ nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn, ngày hôm đó hất cà phê suýt chút nữa làm cậu bị bỏng, thật sự xin lỗi. Giờ tôi mời cậu ăn kem, hy vọng cậu đừng giận nữa.